阿弥陀佛。弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếm nạn tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Tát. A Di Đà Phật, và kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau. Lần này chúng ta đang ở trong phần học giới luật. Tựa đề chúng ta là Tại Gia Luật Yếu Quán Tập. Đây là một bộ lớn, bộ sách lớn của về giới luật do Đại sư Ngô Ích và những người đời sau kết tập thành một sách, lấy trong Đại Tạng Kinh ra những phần giới luật thích hợp, phù hợp với người tại gia để đưa ra cho chúng ta học vào thời mạt pháp. Chúng ta lấy từ luôn tín niệm, tức là chúng ta phải có niềm tin, chúng ta có nguyện và chúng ta niệm Phật, trong đó phải có là trì giới niệm Phật. Vì trì giới niệm Phật thì vạn người tu sẽ vạn người vãng sanh. Bởi vì sao? Quý vị giữ giới được tốt, quý vị giữ giới không có phạm, hoặc là chúng ta biết giữ giới thì chúng ta có thể đi được cõi người, cõi trời dù không niệm Phật. Tức là đời sau có được thân người, thân trời. Nếu như biết niệm Phật thì càng dễ vãng sanh. Vì người giữ giới được công đức. Trước mắt đó là gì? Khi lúc lâm chung tinh thần tỉnh táo. Quý vị biết điều kiện để vãng sanh đến lúc lâm chung mà tỉnh táo rất quan trọng. Vì chúng ta đến lúc lâm chung mà tâm điên đảo là xong, chúng ta sẽ đi vào luân hồi, không nhớ để niệm Phật, không nhớ để tu hành được. Cho nên việc trì giới rất quan trọng. Mà biết trì giới được hay không thì mình phải học giới, đúng không ạ? Vì nhiều khi những vấn đề mình không học, mình không biết. Mình nhiều cái rất là đơn giản nhưng mà mình không làm được. Hay là có những lỗi mình đã phạm, mình cũng không biết sám hối làm sao. Cho nên rất là đáng thương nếu như không học giới. Thiện Căn thấy bộ giới luật này khá dài. Tuy nhiên chúng ta không ngần ngại vì sự hiện dài. Càng học dài thì càng đầy đủ, càng tỉ mỉ, không thiếu. Ví dụ như trong kinh Đức Phật có đưa ra một ví dụ. Có một đàn bò dữ, tức là một Người chăn bò có một nuôi một đàn bò rất là hung dữ. Người chăn bò không thể nào bắt hết một lúc tất cả con bò được. Cho nên người ta để làm sao để chăn đàn bò đó, phải làm một cái chuồng và cho chúng bò vào trong đó từng con từng một, dẫn từng con một ra thì như vậy mới được. Cũng như vậy, đối với phiền não của chúng ta quá nhiều phiền não, nào kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Trong đó kiến tư phiền não có đến tính ra 88 phẩm, gọi là 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc, quá nhiều. Không có cách nào hơn chúng ta phải dùng một cái chuồng để mà gom tất cả các phiền não đó lại. Đó là chúng ta dùng chuồng nào? Chuồng giới, tức là chúng ta hãy dùng giới luật để rào ngăn tất cả các phiền não lại và chúng ta đoạn từ từ, khắc phục từ từ, phục nó từ từ, nhốt lại, dùng giới luật nhốt lại, không cho phiền não chạy. Khi đó câu niệm Phật, niệm niệm sẽ đắc lực, niệm niệm sẽ tương ưng. Và như vậy một niệm cho đến 10 niệm lúc lâm chung chắc chắn được vãng sanh. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta phải học giới luật. Nếu người không học giới luật không biết điều này. Có những điều mà chúng ta phạm phải mà chúng ta cũng không biết. Thiện Giang xin lấy một ví dụ. Trong thời Đức Phật, có một vị kể là một câu chuyện. Đây là câu chuyện trong chú giải của Lục Thiện Kiến. Bộ Lục Thiện Kiến là một bộ lục rất lớn. Trong đó có một chú giải, có một câu chuyện như thế này. Có hai vị tỳ kheo ở chung với nhau đi khất thực vào trong thành và trong làng. Một vị tỳ kheo trẻ và một vị tỳ kheo già. Vị tỳ kheo lớn tuổi hôm đó đi khất thực thấy có người, người ta cúng dường cho một bát cháo nóng đổ vào bình bát. Thì vị tỳ kheo già thấy như vậy nghĩ rằng ta đang bị bệnh phong, trúng bệnh phong, tức là bệnh trúng gió đó quý vị. Nên cháo này nếu ăn còn nóng thì sẽ hết bệnh đó. Cho nên vị tỳ kheo già lớn tuổi tranh thủ tìm một chỗ ngồi, đó là lấy ngồi trên một khúc gỗ mà người ta ngầm cạch ngạch cửa đó, người ta bỏ ngồi đó và hấp hết cháo đó. Vì như thế là không có đúng oai nghi, tại vì người xuất gia phải đi khất thực, phải kiếm chỗ nào ăn, phải đến nơi nào đàng hoàng, phải không, phải về trong nơi vắng vẻ hay là ngồi thế nào, chứ người ăn mà ngồi giữa người đó rồi còn ngồi lên khúc gỗ như thế không có oai nghi. Đó, quý vị biết nguyên tắc khất thực như thế, đâu phải muốn ăn ăn, đâu phải đi ra đường ăn được, đúng không ạ? Cho nên vị tỳ kheo trẻ thấy như thế liền mắng rằng ông già ngu độn làm tôi xấu hổ quá. Mày quý thấy không? Nên là không thấy người ta trì giới, thấy người ta không giữ giới, mắng liền. Nói là ông già ngu độn làm tôi xấu hổ quá. Rồi sau đó thì sau khi dùng cháo và trở về chùa, vị tỳ kheo trưởng lão, đó là vị lớn tuổi, mới hỏi: này vị trưởng lão, trong Phật pháp này thầy có đạt được gì không? Tức là do ông kia, thầy vị tỳ kheo trẻ không biết được là người vị tỳ kheo già đã bị trúng gió cho nên cần phải ăn cháo nóng, chứ nếu mình đi khất thực đi một hồi đó, thì cái cháo nó nguội mất tiêu rồi, không thể nào giúp cho hết bệnh được. Thì bây giờ về tới chùa rồi thì bây giờ hỏi lại vị tỳ kheo già, hỏi thì vị tỳ kheo trẻ rằng là thầy có đạt được cái gì không ở trong Phật đạo? Đạt được gì không, tức là hỏi có đạt được thánh quả nào không. Vị tỳ kheo trẻ đáp rằng có, con chứng Tu Đà Hoàn đạo. Tức là vị tỳ kheo trẻ cũng khá lắm, chứng được quả Tu Đà Hoàn rồi. Thì vị tỳ kheo già mới nói rằng nếu vậy đừng mong cầu đạo quả gì khác được nữa. Vì sao? Vì thầy đã phỉ báng vị tỳ kheo ái tận. Tức là gì? Vì thầy đã chứng quả Tu Đà Hoàn Nhưng vì thầy đã phỉ báng một vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán, ái tận tức là A-la-hán rồi, cho nên thầy không sẽ không chứng được quả vị nào khác nữa. Quý vị nghe cho kỹ nha, chỗ chi tiết này rất quan trọng. Phỉ báng một vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán, hay nói chúng ta gọi là phỉ báng một thánh nhân, cho nên không đắc được quả nào nữa, chỉ có thể quả tu đà hoàn. May là đã chứng quả tu đà hoàn, không chứng quả tu đà hoàn thì không có quả nào luôn. Cho nên mới nói trong kinh, mới nói là gì, đại sư Ấn Quang trong văn sao của đại sư Ấn Quang nói, nếu như phạm vào những cái tội như thế, giống như thế thì sao, người giàu thì giống như mất hết của, còn người nghèo thì phải đọa lạc. À, người nghèo tức là không có chứng quả nào thì đọa lạc hay đọa. Quý vị thấy trong câu chuyện trong kinh Hiền Ngu đúng không, cũng vị tỳ kheo cũng phỉ báng vị tỳ kheo già, rồi cuối cùng đọa làm đời 500 đời làm chó, vì nói là tụng kinh giống như tiếng chó sủa, vì chưa chứng quả. Vị này khá hơn, chứng được tu đà hoàn rồi, cho nên vị tỳ kheo già nói như thế. Thì lúc đó vị tỳ kheo trẻ nghe vậy hoảng hốt, mà biết rồi, biết là mình sai rồi, cho nên là thành tâm xin sám hối. Thì đó là một câu chuyện mà chúng ta thấy là rất dễ phạm trong đời nay. Chúng ta đâu biết ai chứng quả nào không, đúng không? Mình còn chửi người ta, đúng không? Người ta chửi trúng thánh nhân thì mình làm sao chứng được quả. Như vậy câu chuyện kết thúc ở đó thì không có gì để nói. Tại vì sao? Vì như vậy giới luật là chết cứng, giới luật là quá ràng buộc. Dù sao mình học được mới đó, được lợi ích phân nửa. Tại sao nói gọi là lợi ích phân nửa? Tại vì quý vị không biết rằng câu chuyện đó còn khúc sau. Giới luật, trong giới luật có nói vị tỳ kheo trẻ vẫn có thể chứng được sợ tới tứ quả. Vì sao? Vì có thể sám hối để hết tội nghiệp đó. Sám hối bằng cách nào? Hãy sám hối đảnh lễ sát nhân và thường xuyên sám hối cho đến khi vị tỳ kheo già kia nhập niết bàn. Nếu như vị tỳ kheo già kia đã nhập niết bàn vậy thì sao, làm sao sám hối? Vậy thì hãy đến chỗ đó mà sám hối như vậy. À, thường xuyên sám hối như vậy thì cõi trời người, cõi niết bàn vẫn rộng mở như chưa phạm lỗi. Vì nghe cho kỹ nha, cho nên không học giới luật ta không biết có sám hối để thoát tội đó. Cho nên vừa phạm rồi vừa không biết sám hối, cho nên học giới luật được hai điều lợi ích. Điều lợi ích trước mắt là gì, đó là tránh tội. Điều lợi ích thứ hai là đã có tội phạm giới có thể sám hối. Cho nên không học đó là một thiệt thòi rất lớn, mà đời nay đa phần như vậy. Đa số những người không học giới luật phạm rất nhiều, phạm từ giới nhỏ cho đến giới lớn, cho đến phạm phỉ báng những người thánh nhân, phạm phỉ báng những người tu hành chân chánh, vân vân, rất nhiều tội lỗi. Vậy nếu không học mình được thiệt thòi. Trong đó hôm nay chúng ta sẽ học vào phần quan trọng hôm nay, à, là công đức của trì giới. Hôm bữa chúng ta đang học, mời quý vị trở lại vì lâu rồi chúng ta đã quên, cho nên là trong kinh chúng ta đang học ở bộ kinh thì ta xin đọc lại là kinh Tam Quy Ngũ Giới, kinh công đức của Tam Quy Ngũ Giới từ tâm yểm ly. À, thì quý vị cần nhớ đúng không, có một ông ở trưởng giả tên là Ana Bân Đệ, đến lãnh lễ Đức Phật đó. Đức Phật mới giảng cho cậu nói là từ về quá khứ là lâu xa có một vị phạm chí tên là Tỳ Lama Ma, có nhiều tài sản châu báu đó. Lúc bố thí thì dùng 84.000 bình báo đựng đầy đủ các vàng bạc nhỏ, 84.000 bình báo bằng bạc á, thì đựng đầy các loại vàng nhỏ. Rồi lại dùng 84.000 bồn chậu rửa tay làm bằng vàng bạc, lại dùng 84.000 con bò đều lấy vàng bạc mà chen lên sừng. Lại dùng 84.000 ngọc nữ đầy đủ trang nghiêm, lại dùng 84.000 ngọa cụ, tức là đồ để nằm ngồi, điều trùm lên bằng nhiều tơ lụa. Lại dùng 84.000 quần áo, lại dùng 84.000 voi ngựa, đều lấy vàng bạc buộc lên trên lưng. Lại dùng 84.000 phòng xá bố thí, lại dùng bố thí ở nơi bốn cửa thành, tùy theo ý muốn người nào thảy đều cho họ, là dùng một phòng xá để bố thí cho chiêu đề tăng, tức là bố thí quá lớn. Phước của sự bố thí như trên không bằng thọ tam quy, tức là quý vị thọ tam quy. Vì sao như thế? Bởi người thọ tam quy là bố thí vô ý cho tất cả chúng sanh, vì thế quy y Phật Pháp Tăng thì không thể nào tính đếm được phước của người ấy. Đó, quý vị thấy đã không? Cho nên bố thí cúng dường làm sao bằng thọ thì tam quy ngũ giới. Đó, đối với đây mới nói tam quy chưa nói, tiếp tục nói ngũ giới. Phước của bố thí và thọ tùy tam quy như trên lại không bằng với phước của thọ ngũ giới. Người thọ ngũ giới công đức tràn đầy, phước của người ấy lại càng vượt hơn. Cho nên á, rất nhiều người đồng tu á, đi lặn lội khắp nơi khắp chốn để làm gì, để làm từ thiện, làm vân vân, mà không biết là mình chỉ cần thọ trì tam quy ngũ giới, phước đức công đức đó lớn hơn. Quý vị thấy ông trưởng là giả đó, ông bố thí nhiều như vậy, quý vị bố thí nhiều bằng ông trưởng giả đó không? Không bằng. Nhưng mà phước không bằng người thọ trì tam quy, phước không bằng người thọ trì ngũ giới. Cho nên phước ở đâu, công đức ở đâu? Ở tu đó, giới lục đó, đơn giản tam quy ngũ giới, phước đức lớn như vậy không biết. Cho nên chúng sanh gọi là ngu muội, ngu si, không học giáo pháp, cho nên hoàn toàn là dùng cái trí phàm phu để mà tu hành. Cho nên kết quả làm rất nhiều, rất vất vả, mà sao kết quả đạt được thì không lớn. Cho nên thật là đáng thương, đúng không mọi quý vị? Đó, cho nên là thay thật đáng thương, nếu không học thì đâu biết, cứ tưởng là đi làm kia không bằng thế giới. Thậm chí còn rất nhiều người phương tiện, nên tôi phải phạm giới này, tôi phải trộm cắp để tôi bố thí cho nhiều. Quý vị thấy theo câu chuyện trong kinh vừa rồi thì chúng ta thấy phạm giới, trộm cắp, bố thí cho nhiều, vậy cái nào lợi hơn? Giữ giới lợi hơn hay là trộm cắp để bố thí cho nhiều hơn? Rõ ràng là sai, là đúng không ạ? Rõ ràng là giữ giới phước đức công đức lớn hơn là việc bố thí kìa. Để mà quý vị trộm cắp, quý vị không giữ giới, rồi quý vị thấy. Cho nên rất nhiều sai lầm ở trong việc tu hành của chúng ta, mà chúng ta vì không học giới cho nên không biết. Thật là đáng thương, đúng không ạ? À, hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp tục vào bài hôm nay. Mời quý vị theo dõi bài số 5. Ở đây chưa nói còn cái cách tu để có phước hơn nữa. Như thượng bố thí, tức là bố thí như trên, cập thọ tam quy ngũ giới phước. Và cái phước của thọ tam quy ngũ giới, tức là cái phước của việc bố thí như trên và thọ tam quy ngũ giới. Phục bất như đàn chỉ khoảnh, từ niệm chúng sanh phước giả. À, thì cũng không có bằng, lại cũng không bằng bằng cái phước chỉ trong khoảng khẩy ngón tay. Một cái niệm từ niệm yêu thương đó, à, nghĩ nhớ cho chúng sanh. Đây là cái sai lầm tiếp theo của chúng ta đây. Rất nhiều người không biết điều này đó, cho nên hòa thượng hay nói là gì, việc nào nghĩ cho chúng sanh đó là phước đức lớn. Đây, quý vị nghĩ thương yêu cho chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh, đây là phước lớn hơn cả thọ tam quy ngũ giới bố thí như vậy nữa đó. Cho nên là không biết nè, đây là lời Phật nói nha, không phải là lời Thiện Căn nói. Cho nên thật sự mà nói, chỉ trong khoảng khảy móng tay, quý vị nghĩ cho chánh pháp, nghĩ cho chúng sanh, phước rất lớn rồi. Sao quý vị cứ toàn nghĩ cho gia đình không, phước là nhỏ nhoi, nên là không học cho nên không biết, không biết cho nên hoàn toàn bỏ đi phước đức rất lớn. Cho nên là từng tầng thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm niệm từ đó, niệm từ đó là niệm yêu thương chúng sanh đó, mình là muốn làm gì, từ năng bạc chúng sanh chỉ khổ, đúng không? Đó, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chỉ lạc đó, tức là từ có thể cái gì, có thể ban cho tất cả chúng sanh những niềm vui. Vậy thì bây giờ chúng ta coi thử tiếp tục mà như vậy. Đó là việc tiếp theo. Như thượng bố thí cập thọ tam quy ngũ giới, từ niệm chúng phanh sanh phước, tức là cái phước của bố thí như trên là thọ tam quy ngũ giới và từ bi, từ này là từ lòng từ đó, mà niệm nghĩ nhớ thương xót chúng sanh đó. À, thì sao? Phục bất như khởi nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng phước. Đó là phục là lại, lại cũng không bằng với khởi một cái tưởng gì là tất cả thế gian không có gì đáng vui, cái phước đó lớn hơn nữa. Quý vị nghe cho kỹ nha, đây mới là phước lớn. Quý vị cứu độ chúng sanh không bằng quý vị, chẳng bằng quý vị nghĩ rằng thế gian này chẳng có gì đáng vui. Sao kỳ vậy, đúng không? Sao mà ngược đời vậy? Tại sao mình nói là nào thọ tam quy ngũ giới là phước báo lớn, bố thí phước báo lớn rồi, bố thí là mới đứng số 1, thọ tam quy là đứng số 2, thọ ngũ giới là phước lớn thứ ba, rồi bây giờ phước lớn thứ tư lớn hơn mấy cái phước đó lần trước nữa, đó là gì? Phước nghĩ nhớ niệm chúng sanh, tức là từ niệm chúng sanh là thương yêu nghĩ nhớ chúng sanh. Nhưng bây giờ lại không bằng một cái phước khác, đó là phước gì? Phước là quý vị khởi lên là gì, lòng nghĩ nhớ rằng cái tưởng đó, tức là nghĩ nghĩ rằng tất cả ở thế gian này không có gì đáng vui, không có gì vui đâu, đó là công đức lớn hơn nữa, phước đức lớn hơn nữa. Cho nên quý vị thấy thiện trang hay giảng, quý vị hãy xa lìa thế gian á, lúc nào cũng nói xúc thế gian đó phước lớn. Tại sao? Căn cứ vào kinh này, quý vị chỉ cần có tâm niệm thoát ly thế gian thôi là quý vị có phước đức lớn. Tại sao như thế? Trong kinh này sẽ nói, bây giờ giải đáp luôn. Sở dĩ nhiên giả là tại sao như thế, tại sao lại như vậy, nhiên nhiên là như vậy, tại sao là như vậy, sở dĩ giả hà, sở dĩ nhiên giả là tại sao như thế, thì Đức Phật thì giải thích cho chúng ta. Khởi nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng phước, năng linh hành giả diệt sanh tử khổ, trung thành Phật đạo cố kỳ phước tối thắng giả. Đó, quý vị thấy không? Đó, trả lời của Đức Phật là gì? Khởi mà quý nhất thiết là khởi tất cả thế gian á, cái tưởng niệm là gì? Tất cả thế gian không có gì đáng vui, bất khả lạc tức là không có gì đáng vui, thì có thể làm sao, thì cái phước đó là làm thế nào có thể khiến cho hành giả hiền giả là người tu hành diệt được cái khổ của sanh tử đó, chúng ta không ra khỏi biển sanh tử là do chúng ta không có tưởng này, cho nên vẫn là gì, diệt khổ sanh tử là phước lớn nhất đó. Khởi lên trung thành Phật đạo, rốt cuộc rồi quý vị sẽ thành được Phật, thành quả Phật tức là thành Phật đạo, nên cái phước đó thù thắng nhất, tối thắng, tối thắng là thù thắng nhất, lớn nhất, không có phước nào hơn nữa. Cho nên hàng ngày chỉ cần gì, cố gắng nghĩ rằng là gì, thế gian vô thường, cố gắng nhớ mà có tâm yểm ly ta bà mà hân nguyện tịnh độ, phước đó lớn nhất đó quý vị, còn hơn cả thọ tam quy ngũ giới. Tất nhiên chúng ta phải có thọ tam quy ngũ giới là cái nền đằng trước. Nên nếu chúng ta nói như vậy mà chúng ta chỉ nói tôi chỉ muốn nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, nhưng mà nói thì nói trên miệng nhưng mà không giữ giới, chúng ta là cái nguyện đó giả, tức là có nghiệp, nguyện yểm ly ta bà đó, nguyện muốn ra khỏi sanh tử đó giả rồi, và mình vẫn ham thế gian, cho nên vẫn coi thế gian có nhiều điều vui. Cho nên quý vị thấy không, có mấy tầng, cho nên tầng quan trọng nhất là vẫn là tầng tâm yểm ly thoát thế gian quan trọng nhất, còn độ chúng sanh nằm ở tầng trước. Quý vị thấy không, đây đưa ra 5 tầng đúng không, tầng thứ nhất là bố thí, tầng thứ hai là gì, thọ tam quy, tầng thứ ba là gì, thọ ngũ giới, tầng thứ tư là từ niệm chúng sanh, tầng thứ năm là quý vị phải cái gì, tâm coi thế gian này, tất cả thế gian này không có gì vui mà để chán lìa để mà ra khỏi sanh tử, đó mới là gì, tầng quan trọng nhất và phước đó lớn nhất. Cho nên quý vị ngồi ở nhà niệm Phật mà thật sự với tâm thoát ly thế gian, phước báo lớn hơn mấy người chạy rong hết khắp nơi mà đi làm Phật sự không bằng. Thật sự mấy người đó không bằng quý vị. Cho nên không học đâu biết à, cứ tưởng điên đảo, gọi là thế gian điên đảo, lấy giả làm chân. Vì sao vậy? Vì quý vị chỉ cần ra khỏi thế gian, trước sau vì quý vị thành Phật đạo, quý vị độ chúng sanh vô lượng chúng sanh, quý vị thành tựu rồi, quý vị Bồ Tát đầy đủ tài bảo có thể bố thí cho vô lượng chúng sanh, có thể giúp vô lượng chúng sanh ra khỏi sanh tử. Chứ quý vị ở trong tam giới này, quý vị có bố thí cho nhiều, quý vị có làm nhiều, điều là gì? Thật ra mà điều là nghiệp luân hồi. Điều này tương đương với trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng gì? Vong thất Bồ đề tâm, tu dư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Có nghĩa là quý vị quên mất tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là tâm giác ngộ, quý vị không muốn ra khỏi sinh tử. Quý vị làm tất cả các thiện pháp, tất cả các pháp lành, các việc lành. Điều là gì? Tập ma nghiệp thôi. Ma nghiệp, nghiệp ma, nghiệp ma tức là nghiệp chướng ngại trong đường sanh tử, tức là nó chướng ngại cho đường ra khỏi súc sanh tử của mình trở thành ma à, cho nên là thành nghiệp ma. Thật là đáng thương, cho nên mình không học kinh điển là không biết được. Mình gọi là phải thời nay gọi là y pháp bất y nhân. Thời mà pháp này người ta nói nhiều kiểu lắm, người ta nói cái nào cũng thấy hay cũng đúng anh, nhưng cái là cái theo kinh Phật là chắc ăn nhất. Người ta nói thì mình phải phải cẩn thận, nhiều thanh là cố tình người ta bẻ đi cho khác. Mình phải theo lời Phật, y pháp bất y nhân, đừng để bị người ta dụ. Người ta thích làm từ thiện kệ họ, họ thích làm bố thí kệ họ, mình cũng làm nhưng mà làm trong chừng mực, làm trong vừa phải. Ưu tiên giải thoát sanh tử là số 1. Đây là đoạn vừa rồi đúng không? Trong kinh này nói. Cho nên không học thì không biết nè. Thì Giang xin đọc lại đoạn dịch này. Phước của việc bố thí và thọ tam quy ngũ giới, từ niệm chúng sanh như trên, lại không bằng với phước của khởi tưởng tất cả thế gian không có gì đáng vui. Vì sao như thế? Bởi phước của khởi tưởng tất cả thế gian chẳng gì đáng vui, có thể giúp cho hành giả diệt nỗi khổ của sanh tử, rốt thành Phật đạo. Cho nên phước này là thù thắng nhất. Nhớ nha, chúng ta hãy lấy mấy tầng nữa, chúng ta cố gắng lấy tầng cuối cùng, phước thù thắng nhất. Nhĩ thời trưởng giả văn Phật sở thiết, hoan hỷ phụng hành. À, lúc đó ông trưởng giả đó đã nghe Phật thuyết xong thì hoan hỷ phụng hành. À, quá hoan hỷ, vị thầy nghe đã thành công rồi, hoan hỷ quá. Yeah. Tam quy ngũ giới, từ tâm yểm ly công đức kinh chung, tức là hết cái bộ kinh công đức của tam quy ngũ giới, từ tâm yểm ly. Nhớ đằng cuối cùng là từ tâm yểm ly, yểm ly là công đức lớn nhất, cho nên thoát sanh tử vẫn là công đức lớn nhất. Không phải những cái kia, nhưng mà chúng ta muốn thoát sanh tử phải có những cái nền tảng. Đằng trước phải có gì? Tam quy, phải có ngũ giới. Tất nhiên chúng ta cũng có nền là một chút phước đúng không? Rồi chúng ta lo gì? Phải có thương nhớ đến chúng sanh, và phải từ từ niệm nghĩ mà yêu thương chúng sanh, chứ không phải mình tu cho mình không. Nhưng mà phải lấy giải thoát sanh tử, yểm ly đó, yểm ly tâm, yểm ly tức là muốn ra khỏi thế gian, không có gì, coi thế gian này không có gì vui. Ủa vậy chứ quý vị nghĩ lại, quý vị có cái tâm như thế hay không, hay là quý vị thấy thế gian này còn nhiều vui, niềm vui lắm, thì công đức thứ năm chúng ta không đạt được đúng không quý vị? Đó, thế gian thấy vui quá mà à, cho nên là không đạt được. Như vậy đó, hết một bộ kinh à. Tiếp theo là à, ta đến một cái phần tiếp là ngài theo căn cứ vào án quán đảnh bộ, tức là vào căn cứ vào bộ quán đảnh, tức dĩ hộ giới thần vương danh vi chú à, lục tạng sở nhiếp giả, tức là căn cứ vào cái bộ quán đảnh, tức là dùng vua thần hộ giới làm chú mà lục tạng đã chạm vào. Đây là mày một bộ kinh khác. Thì chúng ta vẫn chưa vào học phần ngũ giới. Bây giờ chúng ta lại học thêm một bộ kinh nữa. Tên bộ kinh này là Quán Đảnh Tam Quy Ngũ Giới Đới Bội. Hộ thân chú kinh, à, tức là kinh quán đảnh tam quy ngũ giới, à, đới bội đối đới tới bội tức là mang đội, đội à, hộ thân chú, à, cái chú hộ thân. Súc long tạng cung tự hàm đại quán đảnh thần chú bộ tăng trần tăng, tức là do ông Trần Tăng này trích ra từ bộ cung tự hàm đại quán đảnh thần chú trong Càn Long Đại Tạng Kinh. Đây là đây một trích một bộ kinh nữa nói về việc à, những vị thần hộ cho chúng ta tam quy ngũ giới. À, Đông Tấn Tây Vực Tam Tạng Bạch Thi Lê Mật Đa La Dịch, tức là do Tam Tạng Pháp Sư Bạch Thi La Lê Mật Đa La người nước Tây Vực dịch vào thời Đông Tấn. Đấy. Thì đây chúng ta lại sẽ học thêm một bộ kinh nữa, thì bộ kinh này lại một phần khác. Thiện ra mới đầu cũng định bỏ qua nhưng mà sau khi đọc để coi thử coi nội dung bộ kinh này như thế nào thì thấy cũng rất quan trọng, những cái điều đó đều quan trọng cho nên bị mới đưa vào đây thì chúng ta cứ học, nhưng mà có lẽ học nhanh hơn học lướt qua, cho nên là Thiện Trang sẽ lướt qua bộ kinh này. À, chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút xíu, tức là phần chúng ta không có đọc âm nữa, chúng ta đi vào. Còn những cái phần nào quan trọng hơn thì chúng ta sẽ à, thì thật đây vì nói về cái việc chúng ta thọ tam quy thì được chư thần hộ trì như thế nào, cho nên là cũng rất quan trọng và quý vị nên lắng nghe, tại vì có nhiều cách để giải quyết cho chúng ta trong đời sống tu hành tại sao chúng ta gặp nhiều chướng ngại. Vì chúng ta không có thần hộ pháp, thần hộ giới. Thì bây giờ chúng ta đây em bắt đầu như thị văn, như thị đó là như thị Nga văn đúng không, nhất thời vật tại xá bị quốc đó, thì đây kỳ thọ cấp cô độc viên thì cũng giống vậy thôi. Thì bây giờ Thiên Trang xin vào luôn cái phần dịch nghĩa nha, cái này không khó. Nghe như thế này, một thời Đức Phật tại nước Xá Vệ, nơi vườn của ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà cùng với 1.250 vị tỳ kheo, 10.000 Bồ Tát, 8 bộ trời rồng đều đến dự hội, cùng chung nhất tâm như thế chắp tay nghe pháp. Đây là quý vị nghe, thế là đây là nó giới thiệu về pháp hội, chúng ta đi đọc nhanh thôi. Lúc đó là tại thành Xá Vệ, nước Xá Vệ, nơi cũng là kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là vườn của ông cấp cô độc và cây của Thái tử Kỳ Đà. Lúc đó thì có 1.250 vị tỳ kheo và 10.000 vị Bồ Tát, 8 bộ chúng là trời rồng, à, Càn Phật Bà Atula Khẩn Na La đó, à, đều đến dự hội mà cùng chung nhất tâm như thế chắp tay nghe pháp, tức là rất là cung kính để nghe Đức Phật giảng bộ kinh này. Ư thị tới lúc đó thôi, chúng ta khỏi đọc âm Hán nha, thì đang xin đọc phần nghĩa luôn, tại vì cái thằng này không quan trọng bao giờ mình vào kinh văn cái phần chúng ta đó giới này, thì đang đi ngang qua thôi. Lúc đó đạo khác có vị Phạm Chí tên là Lộc Đầu, à, tức là ở ngoài hàng ngải đạo không phải là đạo Phật, có một vị Phạm Chí. Phạm Chí tức là một vị có cái chí cao vô thượng, tức là nói chung là chí cao lớn, chí mà tốt lành đó. Thì tên là vị đó tên là Lộc Đầu, à, Lộc là con nai, à, có đầu con nai vậy đó, tên thôi. Lai đáo Phật sở, tức là đến chỗ của Phật cúi đầu làm lễ quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: đã lâu nghe ngài Cù Đàm danh tiếng vang xa, nay tôi muốn xả bỏ sự học của đạo khác để thọ tam tự quy cùng năm giới pháp. Ở đây ý là có một ông Phạm Chí tên là Lộc Đầu, ông ấy đến chỗ của Đức Phật cúi đầu làm lễ, tức là cúi đầu lễ thôi chứ không có đảnh lễ kiểu kia, nhưng là quỳ hầu quỳ hiệp chưởng, là quỳ gối chắp tay giống như trong kinh Vô Lượng Thọ vậy đó. Rồi mà bạch lên Đức Phật rằng đã lâu con nghe được cái danh của ngài Cù Đàm tức là Sa môn Cù Đàm tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, danh tiếng ngài vang xa, nay con hay này nay tôi đó muốn xả bỏ sự học đạo của khác của mình đó, để mà thọ tam quy y và cùng năm giới pháp. Đoạn này rất quan trọng tại vì chúng ta muốn biết là người tới thọ giới thế nào, thọ tam quy thế nào, Đức Phật truyền thế nào, thì bộ kinh này nói gì đó, cho nên thiền chàng vẫn không có bỏ qua. À, quý vị hiểu rồi ạ. Đó, tức là có một ông đó tới nghe tiếng danh tiếng của Đức Phật là từ lâu rồi, vang danh tiếng vang xa, là bây giờ muốn từ đạo khác bỏ, bây giờ theo đạo Phật thôi, muốn thọ tam quy y và muốn thọ năm giới pháp. Đức Phật nói rằng lành thay tốt tai, tốt thay tức là thiện tai, hiện tại đó này Phạm Chí, ông có thể xả bỏ đạo khác quy mạng với ta thì phải tự sám hối tội của sanh tử, công đức ấy vô lượng không thể tính đếm. Quý vị thấy đầu tiên là gì, tán thán ông ấy là có thể từ đạo, bỏ được đạo khác để mà quy mạng với đạo Phật tức là với ta. À, rồi thì đầu tiên cái gì, sám hối đã tội lỗi trong đường sanh tử mình tạo ra, công đức ấy vô lượng không thể tính đếm. Cho nên khi truyền tam quy ngũ giới, quý vị thấy đầu tiên phải sám hối, truyền ngũ giới hay truyền tam quy hay truyền bất cứ cái giới nào cũng bắt người ta sám hối trước. À, rồi sau đó mới bắt đầu vô truyền. Đây Phật cũng vậy đúng không, đây là chúng ta căn cứ lời Phật, Phật làm như thế cho đệ tử đời sau làm theo. Phạm Chí nói: Dạ vâng, con xin lãnh thọ lời dạy. Liền thanh tịnh, liền lắng thanh tịnh tâm ngữ ý, tức là liền thanh tịnh thân thân tâm tâm ngữ ý đó, ba nghiệp. Rồi lại nói rằng: Nguyện xin Thế Tôn bố thí giới pháp cho con nguyện suốt đời phụng hành, không dám hủy hoại thiếu khuyết. Vì vậy phải tới cầu giới, cầu thọ tam quy phải có tâm như thế, tức là phải có tâm cầu và thiết tha nguyện suốt đời phụng hành, không dám hủy hoại, không dám thiếu khuyết. Chứ không phải ngày nay chúng ta đi thọ tam quy ngũ giới tới thọ thọ vui vui chơi ra, không có tâm thiết tha gì hết thì làm sao đắc giới. Rồi thọ mà không biết thế nào, thọ cái sợ thế này thọ kia, đó tâm như vậy làm sao. Cho nên trong giới luật mới nói là gì, thà xả bỏ thân mạng chứ không có phạm giới. Vì sao như thế? Bởi vì nếu như có phạm giới thì gì? Nếu mà xả bỏ thân mạng á mà giữ được giới á thì chỉ chết một cái đời này thôi, mà đời sau được thân tốt lành, tức là được thân trời thân người. Còn nếu như mà giữ mạng sống mà phạm giới thì đời đời sau đó đọa lạc trong ba đường ác. Vậy quý vị chọn con đường nào? Ngày nay người ta còn thích chọn con đường thứ hai, đời này phá giới miễn được thân người để mà sao đời sau thì vô ba địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên đại sư Ấn Quang ở trong văn sao mới hay nói là gì, là thú đội lớp người. À, thú đội lốt người đó quý vị. Lốt người là sao, tức là ở trong tâm là tâm có thú nhưng mà đang có thân người, cho nên làm như thế. Còn có khúc khác đại sư Ấn Quang nói gì, là người mà làm việc của loài thú. À, cho nên là đời sau sẽ đi về là thú thôi, thú là súc sanh ngạ quỷ thôi. Cho nên thật là đáng thương, đó là gì, vì không học cho nên chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài. Mình không chịu thiệt thòi đời này mà cứ thích cho nó được thì sao, đi đời sau khổ thôi, làm sao biết được. Cho nên là đó là gì, chúng sanh thời nay là do không học, mà thật ra là cũng có dạy là không học. Cái chấp là gì, một câu niệm Phật niệm tới cùng là được, nhưng mà có mấy hai niệm tới cùng mà được. Quý vị thấy Hòa Thượng Hải Hiền một câu niệm Phật niệm tới cùng, ngài tự nhiên giữ giới thanh tịnh. Tại vì sao, ngài làm được, căn tánh ngài là được, còn căn tánh chúng ta không học là không được. Học tu hành mà cứ ham đủ thứ thế gian rồi còn phạm đủ các giới, vậy mà cứ nói là mình một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Nếu mà một câu Phật hiệu niệm tới cùng á thì thật ra quý vị sẽ không phạm giới đâu, chẳng qua mình lười biếng, lười nhác á, rồi cho nên mượn câu đó để mà che đậy mà thôi, chứ thật thế là không phải, không phải như vậy. Còn người mà thật sự tu hành, thật sự người ta chỉ cần một pháp là tất cả pháp rồi, một câu Phật hiệu người ta niệm miết, cho nên người ta không có nghĩ tưởng trộm cắp, không có nghĩ tưởng tà dâm, không có nghĩ tưởng nói dối vân vân, người ta thật thà nghe lời thật làm, người ta thành công. Cho nên một câu niệm Phật là đầy đủ tam tụ tình giới. Còn chúng sanh thời nay là toàn là lấy gì, lấy cái những lời chụp cái chỗ nào lời chư tổ nói phương tiện á, hoặc là nói rút ráo á, để mà lấy cái chỗ bào chữa cho mình, để mà phạm giới, bào chữa cho tham sân si của mình. Nên thật là đáng thương thời nay là như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục đó, coi tiếp. Đức Phật nói rằng đây là Như Lai chí chân đẳng chánh giác ba đời chư Phật thiết giới pháp này. Tức là quý vị thấy lúc nào ở trong thọ giới, bên đặt bên Nam truyền Bắc truyền cũng hay có câu là Như Lai chí chân đẳng chánh giác, tức là Đức Như Lai nè. Thì chúng ta không có giải thích rộng, Như Lai là Phật quá khứ cũng như Phật hiện tại à, hoặc Như Lai có nhiều cách giải thích, Thiền Văn đã giải thích ở trong bộ kia rồi à, chí chân là gì? Cái chân là chân thật nhất gọi là chí chân, chân thật đến tột cùng rồi. Đẳng chánh giác là cái giác ngộ và bình đẳng, là giác ngộ đến mức độ hết cỡ rồi à. Và ba đời chư Phật đều thiết giáp giới pháp này đó. Đức Phật nói là giới pháp, cho nên quý vị được thọ tam quy ngũ giới là quý vị không đơn giản đâu, ba đời chư Phật truyền cho quý vị. Không có Phật ra đời, quý vị làm gì có được thọ được tam quy ngũ giới à, đâu có được, không có. Cho nên đâu có đơn giản, tam quy phải có chư Phật ra đời. Cho nên mới nói là gì, Phật pháp là khó nghe đó à. Chúng ta lúc mà giảng lúc đầu chúng ta đã tụng niệm bài kệ Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Con này thấy nghe được thọ trì thì phải gì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa, là cho chúng ta nguyện giải ni nghi giới lục, nghĩa của giới lục, tỳ ni nghĩa tức là nghĩa của giới lục à, mà của Đức Phật thì chúng ta phải hiểu được. Đức Phật nói, Đức Phật bảo: này ông Phạm Chí, lắng nghe chân thật thọ nhận, tâm giữ nhớ điều đó. Lại nói: này Phạm Chí, suốt đời quy mãn chư Phật vô thượng tôn, suốt đời quy mãn pháp ly dục tôn, suốt đời quy mãn tăng chúng trung tôn. Thật ra câu này á, nguyên âm là gì? Tận hình thọ quy mãn chư Phật vô thượng tôn, tận hình thọ quy mãn pháp ly dục tôn, tận hình thọ quy mãn tăng chúng trung tôn. Đó, thì quý vị hiểu không ạ? Đó là tận hình thọ là hết cái hình này cho đến khi nó hết thọ mạng của thân hình này. Đó, hết thọ mạng của thân hình này, tức là từ đây về sau đó, nếu mà dịch vậy dịch ý á, từ đây đến khi chết. Đó, mình nói từ đây đến suốt đời, đến hết đời đó. Cho nên là thế gì, quy với Phật đó, quy với Phật, quy mạng với Phật đó, là mình nương tựa về hết lòng mình, hết sức khi Phật được, hết lòng hết sức mình quy với Pháp, rồi hết lòng với quy y Tăng đó. Thì ở đây mới sẵn nên nói, rồi thật ra thì thọ tâm quy đôi khi nó nhanh quá, rồi nhiều khi cũng không có biết. Yeah, cho nên quy y xong rồi, quy y suốt đời không có đọa, quy y Phật suốt đời không đọa gì, sẽ không đọa địa ngục, quy y Pháp sẽ không đọa gì ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bọn súc sanh. Nghe như vậy rồi chúng ta thấy nó đã quá rồi, chúng ta cứ quy y xong mê tín, thật ra không học giới luật cho nên mới thấy vậy. Khi mình học giới luật thì nói không phải, quy y Phật tức là mình nương theo giáo pháp của Phật, mình nương theo Phật mình tu hành thì tất nhiên mình không đọa địa ngục. Còn quý vị cứ quy y mà trên hình thức rồi quý vị không làm theo Phật thì quý vị cũng đọa địa ngục như không à. Cho nên không phải quy y như thế là không đọa địa ngục nha, anh trong đây giới luật. Cho nên Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng mới nói là gì à, tới thời ngài thấy người ta mê tín quy y Phật, Phật là giác thì không mê, quy y Pháp thì là gì, chánh chứ không tà, chánh thì không tà đó. Quy tăng thì tịnh thì không nhiễm, quý vị được chánh tà chánh, giác chánh và tịnh thì chắc chắn quý vị không đọa vào ba đường ác rồi. Cho nên mỗi thời đại, và quý vị thấy là thời ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng là thời nhà Đường, ngài nhập diệt vào, ngài nhập Niết Bàn vào năm 713 sau công nguyên, cách chúng ta khoảng bây giờ là bao nhiêu, 2022 thôi, cho nó 2023, còn một tháng nữa tới rồi. Đấy thì cách chúng ta 13, 713 quý vị lấy 2023 trừ cho 713 khoảng được bao nhiêu, 1.400 năm, gần 1.400 năm rồi. Thì thời đó Lục Tổ Huệ Năng ứng cơ thời đó nên phá tướng để mà vào tánh, nhưng tới thời sau này chúng sanh lại chấp vào cái tánh để mà phá tướng, nên cho nên là không cần trì giới trên sự. Thời đó căn tánh thiền tông phát triển như vậy, ngài mới nói như thế, không cần trì sự. Cho nên đến thời đại sư Ngẫu Ích, thời đại sư Ngẫu Ích thì khoảng 1.000 năm sau, gần 1.000 năm sau, đại sư Ngẫu Ích phải đề xướng lại giới luật, đại sư Liên Trì lại phải đề xướng lại giới luật từ trên sự. Cho nên chúng ta biết mỗi vị tổ ra đời phải khế cơ với thời đó. Thời đó người ta đã tu tốt rồi, căn tánh người ta không cần trì giới trên sự, người ta cũng có vào được, cho nên mới đưa vào tánh, vào tánh luôn và họ thành công. Nhưng mà Lục Tổ Đại sư Huệ Năng cũng nói rất rõ trong Pháp Bảo Đàn Kinh rằng pháp của ta giống như là gì? Như cơn mưa lớn, mà nếu những loại cây nhỏ như cây cỏ, mấy cây cây nhỏ nhỏ thì chỉ gãy đổ mà thôi, chứ không thể nào nhận thành nổi pháp của ta. Cho nên mình không phải là căn tánh của cây cổ thụ, mình không phải căn tánh của cây lớn như vậy, mà đòi học pháp của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, mà mình lại bỏ luôn cả cái gốc từ đầu thì coi như là sai lầm. Cho nên cái gốc ở trên cao, cái gốc mình phải giữ ha, rồi mình học trên cao cả vun thông của ha, chứ không nên lấy sự mà bác lý mà bác sự là tiêu. Chẳng hạn như có rất nhiều người lấy câu của trong Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh ra nói là Lục Tổ không có gọi là gì, không có đồng ý với tịnh độ. Người nào lấy câu đó là người đó không hiểu. Quý vị mở Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh ra coi, nguyên một đoạn dài Lục Tổ không hề gạt tịnh độ. Lục Tổ nói rõ ràng là thời Đức Phật có giảng kinh tịnh độ, nói về tại nước Xá Vệ đó, Đức Phật giảng về tịnh độ đó, về Tây Phương đó. Ngài nói phải tu thế nào, cho nên đó, nhiều người không biết một tu thiền tông chả bao nhiêu có giỏi hơn Lục Tổ Đại sư Huệ Năng hay không mà dám bác tịnh độ. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng còn công nhận tịnh độ nữa mà, cho nên là đừng ở đó mà bác nha, không hiểu học chưa tới đâu bác chết à. Hay đọc cho kỹ Pháp Bảo Đàn Kinh để coi, chứ không ai lấy trích ra mỗi câu rồi nói, chỉ có mỗi lấy mỗi câu là gì, người ở phương Đông tạo ác niệm Phật thì để cầu sanh Tây Phương, vậy người Tây Phương mà niệm tạo ác mà niệm Phật cầu sanh về hướng nào? Đó không phải, đó là cái đoạn, một đoạn nhỏ trong đó. Ý của ngài nói là cái gì, quan trọng nhất tu phải là gì, không tạo nghiệp thì niệm Phật mới được. Và cho nên là ý không phải ý đó mà người ta nói ra, dẫn ra là lấy thiền để bắt tịnh độ là chết nữa. Cho nên không hiểu không có học, thời nay gọi là y pháp ất y nhân là vậy đó. Mình phải học, mình phải đọc vô từng bộ kinh. Để người ta nói như vậy có phải như vậy không? Nhiều khi người ta cắt đầu cắt đuôi rồi nói cho nó hay, nói để mà lợi dụng cái ý người ta thì không nên. Mình phải học tới đâu, cho nên khi nào thiện trang giảng tới tịnh độ đại kinh khoa chú tiện giảng đó, lúc nào đó thiện trang sẽ lấy ra lời khai thị của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh khai thị về tịnh độ cho quý vị nghe, để bảo đảm rằng thiền tông Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nó ai cũng phục hết, cũng công nhận tịnh độ, cũng công nhận niệm Phật đó, đừng có giỡn. Rồi đời nay nhiều khi nghe không học không tới đâu, rồi cứ bắt đầu học gọi là không có học à. Rồi cắt đầu cắt đuôi, nghe người nào đó có cái ý tưởng xấu họ cắt đầu cắt đuôi đưa vô, rồi cái mình cũng theo chết luôn nha. Nguy hiểm lắm, phải học cho trọn vẹn. Như vậy ở đây đó là gì? Này ông Phạm Chí lắng nghe ha, chân thật lãnh thọ nhận, tâm giữ nhớ điều đó, phải nhớ nha. Đại nói này Phạm Chí suốt đời quy mạng chư Phật rồi đúng không? Đó, chư Phật vô thượng tôn suốt đời quy mạng pháp ly dục tôn, đó, ly dục tôn tôn và tôn quý, rồi suốt đời quy mạng tăng mà chúng đồng tôn là chúng tôn quý trong các là chúng đó. Chúng chúng bây giờ ngôn ngữ bây giờ gọi là gì, nhóm đó, đoàn hay là đảng nữa vân vân, thì đó bị gọi là chúng. Như vậy trong chúng nào quy nhất? Chúng tăng. Tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Bây giờ kiếm tăng thanh tịnh hòa hợp cũng khó à, hòa hợp khó rồi thanh tịnh cũng khó nữa. Rồi chúng ta không bàn tới chuyện đó, chúng ta tiếp tục đọc. Đức Phật nói: Này Phạm Chí, bởi tam quy y xong rồi, tam tự quy y xong rồi, tức là tam tự quy y xong rồi. Đó là chân thật đệ tử không bị tà ác quấy nhiễu. Quý vị đó, đó là chân thật đệ tử nha, đệ tử chân thật đó. Chứ còn chưa quy y, chưa tính đệ tử đâu của Phật đâu. À, không bị tà ác quấy nhiễu. Đức Phật nói với Phạm Chí rằng: Ông có thể nhất tâm thọ tam tự quy rồi, ta sẽ vì ông và người trong mười phương mà sai trời để thích, khiến chư quỷ thần để bảo hộ những hàng người nam, người nữ vân vân đã thọ tam quy. Đó quý vị thấy không? Đoạn này nó rất hay là gì? Ông đã thọ nhất tâm thọ tam quy y rồi thì bây giờ sao, ta phải vì ông và với hàng người trong mười phương mà sai vua trời để thích, là vua trời đã lợi đó rồi, để mà khiến các quỷ chư quỷ thần để bảo hộ những hàng người nam, người nữ và vân vân, những hàng người khác chúng sanh nào đó đã thọ tam quy. Cho nên thọ tam quy có được vua trời để thích bảo hộ à, có được gì, chư quỷ thần hộ vì à. Vậy mà quý vị có đi tìm ở đâu nữa, cho nên là không có nghe, không có học, rồi cái bắt đầu đi chạy đi tu khắp nơi, nào năng lượng gốc, nào đi tới miếu bà chúa gì đó vân vân, để cái gì cầu mà xin trời múa. Quý vị thấy mấy người đó ở đâu? Mấy người đó toàn ở trong cõi quỷ với cõi gì, cõi cõi người. Sao quý vị không cầu luôn vua trời đã thích luôn, trần trời đế thích là trời thứ hai, còn chúng bộ quỷ thần đông nữa tới ủng hộ mình vậy không tin. Cho nên là gì, do không học cho nên bỏ đi cái lớn mà theo nhỏ, gọi là mình đang được ở trên gọi là gì, hưng thịnh nhất ở trong cái đoàn chúng, được bảo vệ lực lượng tối cao nhất, mình không chịu, mình thích đi bỏ cái đất nước đó đi làm giặc chơi, làm dân tạo phản chút chút để bị truy đuổi, truy bắt chơi, cho nên dại vô cùng đúng không? Chúng sanh thật là đáng thương, thật là mềm mũi. À, chúng ta tiếp tục. Bây giờ ông Phạm Chí liền hỏi Phật rằng: Việc đó là thế nào? Con nguyện mong được nghe điều đó để khai hóa cho mười phương những người thọ tam quy. À, quý vị ha, ở đây á, là gì, ý của ông Phạm Chí là hỏi Phật, nghe như vậy đã quá đúng không, con muốn nguyện cũng được nghe, nhưng mà nghe không phải gì con, mà nghe để cho khai hóa cho mười phương những người thọ tam quy. Đây là mới nói thọ tam quy à, thọ tam quy chứ nó ngũ giới nha. Đức Phật nói: Thiện thần quán đảnh như vậy, nay sẽ vì ông mà lược nói 36 thần. À, ở đây sẽ nói 36 loại thần à, đâu phải à, bây giờ chúng ta sẽ nghe tên à, nghe tên đều được lợi ích. Lúc đầu thì chẳng không định dịch tên của các vị thần này, nhưng mà sau khi đọc xong thấy đoạn sau nghe tên cũng được lợi ích, cho nên cũng mình cũng ráng đọc qua để mọi người nghe cũng được lợi ích. Đây, thứ nhất là gì? Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Bất La Bà, nơi đây gọi là Thiện Quang, là chủ thần bệnh tật, là số 1. Tức là gì, ở trên trời thứ thứ thiên vương á, trời thiên vương là trời thứ tầng trời thứ nhất, cao hơn trời tứ thiên vương là trời trời đao lợi, cao hơn nữa đúng không, trời gọi là trời đao lợi. Thì ở trần đời thứ hai nó sai một cái vị thần, quỷ thần nó tên là gì, thần đây là thần nào, thần ở trên trời là nga Atula trên trời, chứ không phải ta Atula dưới đất đâu bạn, cao hơn những người dưới đất nhiều, tên là Di Lặc Đầu Bất La Bà. Nếu mà chúng dịch nghĩa ý ra, dịch nghĩa theo tiếng Trung á, tiếng Hoa chữ Hán á, gọi là thiện quan, còn nó đây dịch âm chủ thần về bệnh tật. Đây là ý nói là gì, nói là chúng ta có bệnh tật á, do lại thần này. Ý nói nếu như quý vị tu tốt thọ tam quy, có người chủ thần về coi quản về bệnh tật, coi quản hộ trì cho quý vị ít bệnh, ít bệnh, cho nên bệnh nhiều làm sao hết bệnh đó, thọ tam quy bớt bệnh liền đó. Thì sao, chủ thần về coi quản về bệnh tật mà đến bảo hộ chúng ta thì cũng phải giúp cho chúng ta chút xíu, nên nhiều người có công đức đó đó quý vị. Nhiều người sau khi thọ tam quy xong tu hành hết bệnh, thời gian hết bệnh, thật sự là có những điều đó. Cho nên nhiều người không biết được lợi ích này, cái đi tìm ở đâu đâu đó. Đó, một loại thần nha, đó thần thứ nhất. Thì chúng ta đi nhanh nhanh chút. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu La Ba. Di Lặc Đầu Bà La Ba, thì cái chữ bà rồi. Bà La Ba. Thì là nơi đây gọi là thiện lực, là chủ thần về nóng lạnh, nguyên âm Hán là hàn nhiệt. Đây thân thể chúng ta mà nóng lạnh bất thường đó, thì thật ra là có phê duyệt của quỷ thần. Thì chủ thần đó là thiện lực đó, hay là Di Lặc Đầu Bà, Đầu Bà La Ba. Thì ngài coi quản về cái này, cho nên quý vị muốn hình như xíu một vị thần đúng không ạ, thì đang đọc nhanh quá qua, nhưng mà đó là thần thứ ba, tức là giúp cho không thì cơ thể không bị nóng lạnh đó. Chúng ta quay trở lại chút, đây đây là thần thứ hai, cho nên ai bị thân thể nóng lạnh đúng không, có vị thần này khỏi bị bệnh bệnh thấp khớp, bệnh gì đó có thần lo cho mình luôn. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Bà Ha Sa, nơi đây gọi là Thiện Minh, là chủ thần về đau nhức, đầu thống tức là đau nhức. Đau nhức đó, ai có bị đau nhức không? Rõ thọ tam quy, có vị thần coi quản vậy đó. Cho nên là gì? Thật sự tu hành có đỡ bệnh lắm. Đó. Những điều này gia trì, tại vì mình đó, nó coi quản vì sao? Nếu như những người đó đó, nếu mà mình không thọ tam quy đúng không? Thì họ không bảo hộ mình đúng không? Thì mình bệnh theo cái bệnh ráng chịu. Còn đây các ngài tới, các ngài ủng hộ mình chút cho đỡ đau nhất. Cái ngài không phải về gia trì chứ, tới mà trời tứ thiên vương sai tới à, chứ không phải tự đỡ tới đâu à. Quý vị thấy trời tứ thiên vương còn hơn cái gì nữa không? Trời tứ thiên vương là cai quản tứ bộ đại châu á, mà chúng ta có Nam Diêm Phù Đề chúng ta nè, cũng thuộc trời tứ thiên vương cai quản. Mà bây giờ sai quỷ thần từ đó, thần đó, thần này là thần từ trời tứ thiên vương sai tới, là đâu phải đơn giản. Anh đi mà hộ trì, có người lo về bệnh tật, có người lo về đau bệnh, có người lo về nóng lạnh hàn nhiệt đó. Bây giờ ví dụ như cơ thể mình nóng quá đó vân vân, thì chủ thần đã tới chỉ cho cách, chỉ gia trì cho chúng ta tìm cái thuốc gì đó hết bệnh hoặc là gia trì. Cho nên thật sự những điều này chúng ta học cái này giống như Thái Thượng Cảm Ứng Thiền đó quý vị, học xong đoạn này giống như Thái Thượng Cảm Ứng Thiền đúng không? Cho nên Thiền Trang mới nói là gì, chúng ta có thể học với lục thì Thái Thượng Cảm Ứng Thiền cũng viên mãn. Vì sao? Vì nhân quả cũng đầy đủ trong đó, và có thần cũng đầy đủ, đâu thiếu đâu đúng không? Cho nên học với lục thì Thái Thượng Cảm Ứng Thiền cũng bổ trợ vô. Nếu chúng ta vừa học với lục vừa học Thái Thượng Cảm Ứng Thiền thì càng tốt đó. Cho nên mỗi cái đều tốt hết đó, không phải là không học. Cho nên là không học là một cách uổng quá đúng không? Rồi tiếp tục chúng ta tới vị thần thứ tư. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Kháng Đà La, nơi đây gọi là Thiện Nguyệt, là chủ thần về đại bụng đó, chủ phúc mãn, tức là đầy bụng. Đây là quý vị ăn không tiêu không à, đúng không, quý vị bị những cái bệnh như ăn không tiêu phải không đó, nhiều người bị bệnh à, đấy thì có thằng này lo, thằng này quyết định những chuyện đó, mà tất nhiên người ta cũng sẽ quyết định nhưng mà cũng phải thuận thuận theo nhân quả nữa. Nhân quả là gì, quý vị có cái bệnh đó, cái nghiệp đó thì phải cho quý vị bệnh, nhưng mà giúp cho quý vị có thể nhẹ hơn, từ nặng chuyển thành nhẹ, từ nhẹ hóa thành không, từ bệnh cả tháng trời bây giờ kéo dài quá giảm bớt lại. Cho nên thật sự mình nói quý vị thấy, thọ tam quy không, nó có nhiều lợi ích như vậy, huống hồ chi mình thọ ngũ giới, huống hồ chi thọ bồ tát giới cho đến tỳ kheo ni giới. Vị tiếp theo, trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Đà Lợi Xa, nơi đây gọi là Thiện Kiến, là chủ thần ung nhọt, ung thủng, tức là ung nhọt đây là ung thư đó, ghẻ nhọt á, nếu mà mình dịch đầy đủ á, ung thư ghẻ nhọt thì đúng hơn à, ghẻ nhọt đó, bị ung thư ghẻ nhọt đấy, cho nên ai bị bệnh ung thư đó, thằng này đó, thằng này là cai quản về vấn đề đó, cho nên nhiều người đời này Việt Nam mình nó thì ung thư hằng hà sa số đúng không ạ, nhiều lắm, đi đâu lớn tuổi là ung thư hết à. Hồi Thiện Giang thấy ở trong chùa là sư phụ á, hầu như Phật tử lớn tuổi ung thư hết, người nào ung thư hết, thời đại của ô nhiễm đúng không ạ. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói ẩm khổ thật độc, uống thì đắng, ăn độc uống khổ, ăn độc cho nên là bệnh đầy luôn. Mà thật ra là gì đó, nghiệp, nghiệp là gì, nghiệp nó chiêu cảm ra, cho nên là có bên ngoài là có duyên, bên trong có sẵn nghiệp rồi đó, gọi là nhân cộng duyên thành ra quả thôi đó. Cái nghiệp ở trong đó gọi là nhân, cái duyên bên ngoài là cái gì, cái duyên bên ngoài thì đó là cái duyên để nó kết quả đó. Nếu không có duyên thì không thể nhân, nó không thể thành quả, cho nên nhân, nhân là gì, bệnh là nghiệp mình đã có, duyên là cái thế giới bên ngoài nó ác liệt. Cho nên bây giờ ung thư ghẻ nhọt này, quý vị muốn hết ung thư ghẻ nhọt đang làm này thì chắc vị thần đã cũng ủng hộ phần nào đúng không, cũng từ nặng thành nhẹ. Có nhiều người hết bệnh thiệt đó quý vị, thật sự có những người thắng thắng được. Cho nên là được thứ năm, trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu A Lâu Ha, nơi đây gọi là Thiện Cúng, là chủ thần về điên cuồng. Nó là đây những người bị điên nè, những người bị bệnh tâm thần này thời nay nhiều ha, nào là tâm thần bị điên rồi bị trầm cảm là do thần này, do thằng này cai quản. Cho nên những người đó nếu như quý vị giúp họ thọ được tam quy, có thể họ sau đó họ sẽ hết những cái bệnh trầm cảm, những bệnh này, mà những bệnh đó từ đâu ra, từ do nghiệp ăn gia trái chủ đó. Quý vị thấy thời nay có nhiều lắm, nhiều em sinh viên sau khi đi học, hồi đi học phổ thông thì không sao, Thiện Trang cũng nghe cái học trò Thiện Trang kể hồi xưa thôi, bây giờ thì lâu rồi quá là đi xuất gia lâu rồi, bây giờ không ai biết nữa, nhưng mà nghe học trò kể có nhiều đứa học trò sở dĩ nó bị trầm cảm á, lên sinh viên nó bị, hồi xưa nó bình thường lắm, hồi học sinh nó bình thường, lên sinh viên bị trầm cảm. Hỏi tại sao nó bị trầm cảm? Vì nói chung là do yêu đương. Thì Trang nghĩ là yêu đương không phải là nguyên nhân chính, mà nguyên nhân chính có thể là do phá thai, có thể nó quan hệ rồi nó phá thai, cho nên nó sau đó nó bị oan gia trái chủ bám theo đó, tại vì là gì, điên cuồng đó, cho nên rất là tội, và sau này khờ khờ khùng khùng điên điên đó, tội lắm, cho nên điên cuồng. Bây giờ những người như thế là nghiệp quá nặng, nếu như thọ tam quy ngũ giới mà thọ hết đó. Cho nên đó, trong quý vị thấy thọ tam quy ngũ giới mà nếu mà thọ đắc giới đó, có thần đối hộ mà người đó đang bệnh tự nhiên hết bệnh, nhưng mà phước người ta đâu phải đủ mới thọ được, tới đó mà oan gia trái chủ nó che đâu có vô được chùa thọ tam quy đâu, mà còn thọ cũng mơ 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 màng đó. Cho nên có nhiều người đó không có bị. Quý vị thấy như hồi xưa Thiện Trang hồi đó nghe có vị thầy đó đi xuất gia mà cứ bị ma nhập suốt, suốt ngày bị ma nhập vậy, nhưng mà từ khi đi thọ tỳ kheo giới về là không bị nữa. Giới thọ xong giới tỳ kheo là không bị, chắc là hồi trước thọ giới sa di không đắc, thọ ngũ giới không đắc, nhưng mà khi thọ giới tỳ kheo đắc giới thì sao đó? Về từ đó đi không bị ma nhập nữa. Hay nói cách khác, cái y của tỳ kheo cũng có tác dụng rất lớn, không bị ma nhập. Đó là sự thật đấy. Mà câu chuyện đó có thật chứ không phải không, mà Thiện Căn xin phép kể, vì đó cũng ảnh hưởng đến một ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam, một chùa lớn mà cũng có người đó nữa, nên không nói ra. Nhưng mà thật sự là như vậy. Cho nên á, công đức của thọ tam quy thôi cũng đã lớn nè, ngũ giới thôi cũng đã lớn rồi, huống hồ chi những công đức khác. Mà nếu mình thọ mà không giữ thì cái tội nghiệp rất lớn à, nếu mà phá thì đó, thì cũng tội nghiệp cũng lớn. Cho nên nó học thấy lợi ích mình giữ, giữ thì được lợi ích vô lượng. Đó là thứ sáu. Thứ bảy, trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Già Bà Đế, nên đây gọi là thiện xả, là chủ thần về ngu si. À, đây ngu si, nhiều khi ngu si cũng có bị cai quản nữa. Vậy sao kỳ vậy? Nhiều người đó quý vị làm những cái việc không biết đâu là đúng đâu là sai, cho nên là ngu si là do cũng một phần do chủ thần ngu si tác động mình, tại vì mình khờ khờ nghiệp, lúc đó tự nhiên nó quên mất tiêu, đáng lẽ với thọ giới rồi nhưng mà quên mất tiêu đó. Vì sao? Hoặc là mình có những cái nghiệp gì đó. Cho nên nhiều người sống ở đời thế gian khổ lắm. Vì sao khổ? Vì không biết gì cả. Thì cha nói ở đời quý vị nó muốn sống cho mà tốt á, hạnh phúc, tốt nhất là đừng phụ thuộc người ta nhiều, hạn chế tối đa. Đặc biệt các cô á, các cô á là thấy tội nghiệp nhất, phụ thuộc quá nhiều vào người chồng của mình. À, đi xe cũng không biết đi xe à, làm gì sửa đồ đạc trong nhà, điện nó hư cũng không biết sửa, bóng đèn nó hư cũng không biết sửa, nước không có cũng không biết đường nào sửa, vân vân. Từng chút trong nhà không biết gì hết, cho nên phụ thuộc trong nhà. Vì phụ thuộc trong nhà nên ông chồng ông thấy mình phụ thuộc đủ cả kinh tế, tài chính, phụ thuộc hết. Mà gọi phụ thuộc nhiều vậy cho nên ông khinh thường mình. Cho nên là ông biết là mình không thể nào bỏ ông, cho nên là ông cứ suốt ngày ông ép, ông gán cho thế này thế kia. Nên tội thôi, ép, bị ép là vậy thôi. Còn người mà có bản lãnh này sao? Mình không phụ thuộc cái gì hết, cho nên chồng không có bắt mình, không có ép mình được. Cho nên ở nhà tại sao các cô hỏi than van gì, than gì, mình gọi là mình hèn yếu quá mà mình biết ít quá mà mình không chịu làm. Cho nên mình bây giờ mình đâu sống độc lập được. Nếu như quý vị tự sống độc lập được thì làm sao có thể ai ép mình được, ai khinh thường mình được. Cần là tôi không cần, tôi không cần ông, tôi bỏ, đúng không? Người ta sợ liền, nó người ta đâu có muốn đâu. Còn biết là mình yếu rồi, cho nên không có mình, không có người chồng ở nhà mấy ngày là bắt đầu khổ khổ, nước hết không biết làm sao sửa, điện nó hư, bóng đèn nó hư cũng không biết làm. Từng chút vậy, phụ thuộc quá nhiều vào người ta. Rồi đi đâu cũng phải có chồng chở đi, không chồng không chở không đi được, khổ như vậy. Cho nên vậy, phụ thuộc về kinh tế là phụ thuộc về chính trị là vậy đó. Mà không phải kinh tế nữa, để đời sống, phụ thuộc đời sống là nặng nhất. Cho nên có nhiều người sau khi mà ly dị chồng hoặc là chồng bị tai nạn mất thì đó, sau đó sống cuộc đời rất là khổ. Vì sao? Không có kỹ năng sống. Cho nên Thiện Căn nói ở đời cho dù nam dù nữ chăng nữa cũng phải được. Còn nói ngược lại mấy ông vậy, mấy ông phụ thuộc quá nhiều vào mấy bà. Mấy bà thì sao? Nấu cơm cho ăn, bây giờ không có mấy bà một bữa là khổ quá trời. Nói gì? Không biết làm lụng, không biết rửa chén, không biết nấu cơm thì khổ thôi, bị phụ thuộc. Cho nên bị phụ thuộc thì phải khổ. Nên sống ở đời cố gắng đừng phụ thuộc người khác. Làm sao mình tự lập, tự sống được. À, quý vị thấy Thiện Trang ở bao nhiêu năm người ta cứ tưởng là Thiện Trang lo hết công việc nào phiên dịch nào kia, không biết làm gì cũng có. Thiện Trang sống một mình hoàn toàn làm được tất cả mọi việc, từ ở thất bao nhiêu năm nó tự làm nước tự sửa không, cái điện tự lo, bắt cái này bắt cái kia làm được hết, không có chuyện gì không làm được, mình tự làm được hết à, không có phải cần người ta à, chứ không phải kêu, đúng không? Kêu đâu dễ, kêu gọi người ta tốn tiền, mà mình cái nào không biết thì kêu gọi lần thôi, nhìn người ta làm lần làm mình biết. Đặc biệt đời nay có gì khó đâu, lên mạng coi được hết. Tiếng Việt không biết coi tiếng Anh, không biết coi tiếng Anh nữa coi tiếng Trung. Ở hồi Thiện Trang nói với một cái cậu đó ở Sài Gòn á, cậu đó cũng nói được không biết tiếng Việt thì Thiện Trang nói coi tiếng Anh, cái cậu đó nói thì đúng rồi thầy, biết tiếng Trung nữa thầy coi tiếng Trung nữa là đủ hết rồi, thầy không có thiếu gì hết. Thiền Trang nói ôi vậy mình may quá, mình biết cả ba, cho nên là mình coi được hết tất cả những gì mình tự làm được. Nếu quý vị thấy như cái điện thoại quý vị mở ra được không? Không mở được. Thiền Trang mở ra được á, Thiền Trang thay được á. Cái điện thoại nó có một sim mà, Thiền Trang bỏ vô thành hai sim được á, xài được hai sim được á, tự làm luôn, không có cần đâu, người ta cũng không cần, mình tự làm được. Có những điều là gì, bất cứ những điều gì mình có thể làm được hết, chỉ cần chịu khó đó. Cho nên làm sao không phụ thuộc đó. Vì sao thật ra mình phụ thuộc quá nhiều, quý vị cần cái gì gọi người ta rất là lâu, mình phải tự xử lý được. Quý vị đâu có thể những việc cấp bách sanh tử kiếm người không ra, đúng không? Đâu có thể, mình phải tự làm được. Mình không giỏi nhưng mà phải làm được, không cần giỏi, chỉ cần làm đảm bảo là được rồi, đỡ phải phụ thuộc. Cuộc sống phải là như vậy, phải tự chủ được. Từ nhỏ mấy đứa nhỏ nó, mấy con của quý vị phải dạy cho nó làm chứ, là không có mẹ thì sao, không có ba thì sao, cứ phụ thuộc như vậy suốt đời vậy sao. Cho nên không bao giờ khá được, và nó không luyện như vậy thì mai mốt nó khổ thôi. Một đứa con gái mai mốt về lấy chồng không biết làm gì hết, một thằng con trai không biết làm gì hết, cho được về lấy chồng lấy vợ về sống đương nhiên là không hạnh phúc rồi. Vì sao? Nó không biết chia sẻ với gia đình, nó không biết làm gì hết, nấu cơm cũng không có ngon, nấu cơm cũng không ăn được nữa, thì làm sao hạnh phúc được. Cho nên gia đình sớm tan vỡ là đúng thôi, đúng không? Có nhiều kỹ năng sống không làm được, đấy là gì, ngu si thôi, đúng không? Mình phải học ngay từ đầu, cho nên là cố gắng phải vượt qua. Mình phải không giỏi nhưng mà phải biết đó. Những cái gì cần biết phải biết đó. Cho nên là không thể nào mình kém quá được, thời gian quá kém là không được. Đừng có nghĩ là niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Hòa thượng Ái Hiền cũng cho chúng ta thấy ngài một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nhưng ngài làm tất cả mọi việc, việc nào ngài cũng làm được, ngài cũng sống một mình được, quý vị không? Chứ đâu phải như quý vị đâu, quý vị nói là một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà quý vị không biết gì. Đó thì đó là sự không có giỏi, mà không phải không cần giỏi, ở đây chỉ cần là đừng ngu si là được rồi. Đây cho nên là đây là thần thứ bảy, ngu si cũng có thần cai quản. Thứ tám, trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Tất Đế Sĩ, nơi đây gọi là Thiện Tịch, là chủ thần nóng giận. Đây, kiểu thằng này cai quản nóng giận, tác động cho mình nóng giận đây. Cho nên nếu mà quý vị thọ tam quy rồi, giúp cho mình bớt nóng nha. Cho nên người nhiều người nóng sân lửa, sân bưng bưng đó, thọ tam quy đi, tu thời gian bớt nóng đó, giúp cho mình. Mà nóng giận sanh ra nhiều chuyện lắm, nhiều người tâm. Thiền Trang thấy có những người tuổi lớn rồi nhưng mà tâm vẫn nóng giận như bình thường, tuổi lớn rồi mà tâm vẫn bồng bột như vẫn như bình thường vậy đó. Đó là gì? Không điều tiết được cái định mà lực không đủ, nghiệp lực nó chi phối. Tiếp theo, trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Bồ Đề Tát, nơi đây gọi là Thiện Giác, là chủ thần về dâm dục. Đây, nghiệp dâm dục đây là từ đây mà sanh. Cái này tương đương với trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, quý vị thấy trong Thái Thượng có thần tam thai, hay là có khi dịch sai là tam thi gì đó. Thì quý vị thấy là gì? Là gì họ có một vị thần khiến cho tác động ở dưới chân mình, khác tác động để cho gì, khiến cho tâm luôn luôn khởi lên những cái tà niệm dâm dục để cho mình chết sớm. Cho nên là gì, đây cũng là vậy, nếu người quý vị thọ tam quy thì vị thần cai quản về dâm dục đến để giúp cho quý vị bớt cái ý niệm, gọi là bớt đi, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, thường niệm dâm dục tà thái ngoại vật, sẽ bớt được được hai điều đó, bớt đi ha. Cái đó mà người đời nay tự tu hành nó không đắc lực là do cái này, nó rất là nặng. Bởi vì trong kinh bên này nè, mai mốt chúng ta học có trong cái bộ kinh, có trong phần giới luật á, có nói ví dụ như quý vị mà phạm giới tà dâm đó, hoặc là phạm các giới trọng, trong đó có giới tà dâm, thì ngay cả noãn vị quý vị còn không chứng được, không đạt được, huống hồ chi đến các quả giải thoát như tu đà hoàn. Tức là gì, nếu như mà đã thọ giới nha, thọ giới đúng như pháp, chứ không nói không những người thọ giới không đúng pháp, không đắc giới, mà quý vị phạm vào nghiệp tà dâm chẳng hạn, nghiệp bốn nghiệp trọng, sát đạo dâm vọng, giết người phá thai và tà thai, rồi hoặc là dâm dục và tà dâm mình mức độ trọng, thì quý vị không đạt được cái mức độ thấp trong tứ gia hạnh, đó là noãn vị, huống hồ chi quý vị đắc được tu đạo hoàng. Bây giờ nói đến noãn vị, quý vị không biết noãn vị là gì, là địa vị trong tứ gia hạnh. Bên Di Thức Tông á, bên trên Di Thức Tông có chia ra, thay vì tu đạo hoàng là quả thấp nhất đúng không ạ, thì trước tu đạo hoàng quý vị còn có sơ quả, gọi là sơ quả hướng. Sơ quả hướng đó thật ra chia ra cùng 4 cấp nữa. 4 cấp là noãn, đảnh, thế, đệ nhất, noãn, đảnh, noãn nè, đảnh nè, rồi gì, thế, vị, noãn, đảnh, thế, đệ nhất, hình như thiếu một cái rồi, tiền chân quên. 4 gọi là tứ gia hạnh nha. Tứ gia hạnh, noãn là như mình tu vô cái địa vị thấp nhất trong tứ gia hạnh đó mà mình cũng không đạt luôn. Đó, vậy thì làm sao đến được sơ quả tu đà hoàng, cái địa vị thứ năm không có. Cho nên những cái điều đó mà mình không học, những điều đó thật ra chúng ta phải học bên pháp tướng, bên kinh Lăng Nghiêm á, Lăng Nghiêm có. Thì để có thời gian thì Ngài sẽ giảng lại tứ gia hạnh. Hình điều trước có nói qua mà lâu rồi rồi không nhớ. Phải là từ noãn là mình ấm để mình tu hành, nó có một chút trí huệ phát sanh. Noãn là quý vị tu nó có chút trí huệ phát sanh, là trí huệ đó nó cũng phục được phần phiền não, thì đó mới gọi là noãn vị, là ấm lên rồi đó, có công quả công phu rồi đó. Còn mà tu hành cái kiểu gì mà mình không có một cái chút công phu nào, không có trí huệ để phục được phiền não, thì mình làm sao đến đòi đến sơ quả hướng mà đòi công phu thành thiến được. Công phu thành thiến là tương đương sơ hướng quả hướng mà. Cho nên nhiều người không hề học gì hết, cứ nghĩ niệm Phật dễ dàng lắm, mà niệm là hoài không biết mình tới tới đâu, tự tự tung tự tác, tự cho mình ngon lắm. Cho nên á, không học di thức pháp tướng thì không biết mình tu tới đâu, rồi lại không chịu nghe của những bà hàng tri thức người ta chỉ, cái tự cho mình ngon rồi làm một hồi sai đường, nguy hiểm vô cùng. Cho nên là phải học, không học thì không biết được. Ở đây là chủ thần về dâm dục là thứ chín. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Đề Ba La, nơi đây gọi là thiện thiên, là chủ thần về tà quỷ. Đây, những quỷ tà được vị thủ thần này cai quản sai tới đó quý vị. Nhà quý vị nhiều chuyện rối ren, nhà quý vị gặp nhiều chuyện là tà thần quỷ thần nhiều quá tới. Cho nên là đừng nghĩ không có nha, đây là Thái Thượng Trung Thiên đó, mà thật ra không phải Thái Thượng Trung Thiên, đang nói sự thật thôi. Quỷ còn nhiều hơn người nữa mà, đâu chả có, nó lúc ngày cai quản đầy đủ hết. Chúng ta học ở đây chúng ta thấy 36 vị thần này là chúng ta biết liền. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Ha Bà Đế, nơi đây gọi là thiện trụ, là chủ thần thương vong. Đây, bị thương và bị chết đây. Thương là bị thương, còn vong là chết. Ở Việt Nam thì quý vị lại thấy nhiều đúng không? Nhà đó bị thương, và tai nạn giao thông nhiều lắm. Bị thương, rồi chết suốt ngày. Một hoài, cái hình như nói chung là Thiện Trang thấy là người bị thương, bị chết rất là nhiều. Suốt ngày tai nạn thôi. Tai nạn, tai nạn, tai nạn hoài. Người này bị thương, người kia bị chết miết đó gì, chủ thần về tai nạn thương vong này tới nè đó. Cho nên là họ tới nhà nào nào đó, là họ ký cho quyết định là rồi họ thực thi lại, nó là người đó. Cho nên là bị sẽ bị thương, bị vong. Cho nên muốn bị bình yên à, muốn bị yên yên, yên không bị thương vong này gì, thọ tam quy đi nha, nhớ thọ tam quy đi. Có người nhắc cho Tiền Trang là tứ gia hạnh là noãn, đảnh, nhẫn, đúng rồi, nhẫn rồi mới thế địa vị. Thì quý vị tu mà được vào cái giai đoạn noãn á, là cũng khá rồi, có chút chút trí huệ rồi đó. Thì khi đó là mới phát trí huệ được. Cho nên người nhiều người tu hoài không có vô được noãn vị luôn, mà đòi đắc được tâm muội, gọi là được gì, công phu thành phiến, mà đòi đắc được cái gì, được chứng quả thánh. Nên nhiều khi mới học không biết tới đâu rồi cứ nói càng nói cho cao. Không cần nói gì hết, noãn vị niệm Phật có công phu phát trí huệ chưa? Chưa có, mà đòi tới đâu, mà đòi được niệm Phật thành phiến. Cái đầu tiên là vô đó, cho nên là bên Duy Thức Tông chia rất kỹ, quý vị học Duy Thức Pháp Tướng á, mình biết được từng bậc từng bậc. Thì thật ra cái phần noãn đảnh thì, nhẫn thế địa vị này á, ở trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị nếu ai biết thì coi quyển thứ 8 mới nhắc qua, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm kinh Đại Thừa thì nói sâu chứ không có phân tích kỹ ra, nói quá sâu rồi, cho nên nhiều người tu hành á, tứ tưởng mình ngon. Đời nay nhiều người lên nói thiền căn thấy cũng sợ luôn, cũng phải sợ luôn, tại vì sao, tu thì không học pháp tướng gì hết cho nên không biết, rồi cái suốt ngày ôm cái phương pháp nào niệm Phật kia, cái suốt ngày cái phương pháp niệm Phật ký số gì đó, cái đè người ta là bảo phải tu như thế như thế. Thật ra niệm tới ký số là niệm cho người mới thôi, người ta niệm tới đâu rồi người ta qua cái giai đoạn đó rồi cũng bắt người ta đi theo mình đến giai đoạn đó, cho nên thật là đáng thương. Nên là thiện tri thức thời mạt pháp ít, mà gì gọi là không biết rõ tri thức, tức là cái gì nói ngu si tri thức thì nhiều, nói rõ là như thế, cho nên là dẫn người ta lầm đường lạc lối. Nhưng mà ai học vào cũng đâu biết mình đâu, tại vì mình học bấy nhiêu đó thì mình cứ tưởng là mình giỏi lắm rồi. Quý vị thấy kinh điển Phật pháp vô biên, học bao nhiêu đâu mà biết, thiện căn nói thiện căn bây giờ cũng đâu biết được bao nhiêu, cho ra những gì thiện căn biết là biết cho bây giờ thôi, còn cái quá nhiều thứ thiện căn không biết. Kiến thức Phật pháp mà mênh mông bao la làm sao biết được, mình nhờ đọc nhiều lời của chư tổ, nhờ đọc nhiều kinh luận mới đỡ tà kiến, mới đỡ chấp vào kiến thức của mình, gọi là kiến thủ kiến, đỡ lắm, và cũng nhờ được giữ giới, nhờ được làm cho nó bớt bớt được phiền não một chút đó. Mình niệm Phật nó có một chút có công phu, nhưng mà đâu có chưa chống đỡ nổi nghiệp lực đó không quý vị. Thời tiết nhân duyên, ví dụ như bây giờ thời tiết nó nóng quá cũng tu nổi, lạnh quá mệt đó, buồn ngủ, ví dụ như khi cảm lên cả là buồn ngủ đó, mệt đâu có đơn giản, đâu phải dễ dàng công phu. Khi khỏe khoắn thì mình nó vượt lên cái thoát thân ngụ ẩn là mình niệm Phật mới vô được, còn nó mệt đang mới quý vị mới ăn cơm rồi nó ngáp ngáp rồi thiếu ngủ nữa, trưa ngủ ngủ làm sao niệm nổi. Cho nên là gì, mình phải biết đến những điều này không phải đơn giản đâu, tu hành đó, nói thì dễ làm thì khó, phải biết tự thân mình ở đâu, gọi là tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mình dở cho mình dở thôi không có gì hết, thì ra nói hiện trạng còn dở lắm cho nên phải cố gắng thôi đó. Đây là chủ thần về thương vong nè, bây giờ tiếp tục là 11 rồi đúng không ạ? 12, trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Bất Nhã La, nhã hay nhược cũng được, đọc nhã thì cho hay, Bất Nhã La, nơi đây gọi là Thiện Phước và chủ Trũng Mộ, tức là chủ thần về Mồ Mả. Đây Mồ Mả cũng có thần coi của cai quản, không ai quý vị muốn muốn Mồ Mả làm gì đâu đó, cho nên là có hết à, không phải muốn. Nhiều người á cứ nghĩ là mình muốn làm gì làm, không có đâu, quý vị muốn chôn một cái chỗ đó người ta cũng phải diệt cho quý vị, quý vị muốn cất cái nhà ở đó cũng phải dưới thần cũng diệt cho quý vị. Cho nên người không học những điều này á, họ cứ nghĩ là họ tự muốn làm gì làm, thật ra đâu phải đâu, có nhiều việc quý vị làm không bao giờ được. Quý vị muốn xây một cái chùa cho đó cũng vậy, cũng phải có người ủng hộ dưới kia diệt cho quý vị. Cho nên người có đức hạnh, người có phước báo, họ đi đến đâu chủ thần hộ vệ trời tứ thiên vương sai trước trước rồi. À, sai đến là kêu chỗ đó đó dành cho người đó đó, hay chừa cho họ miếng đất hay hộ trì họ, họ sẽ tới làm kiến lập đạo tràng cho nên được. Còn người kia không có đủ tư cách, người đó bề ngoài giả dối giả tạo cho nên không làm được, vì đâu đơn giản, nên là đâu có đơn giản nhìn thế thôi, chứ mà Phật ra âm thầm quý vị có thể lừa người được mà lừa Phật Bồ Tát không được, lừa thần lừa quỷ không được đâu, lừa trời, trời tứ thiên vương không được đâu. Nên là hãy cứ thật thà đi, có sao nó vậy đúng không, mình tu dở mình đã ráng chịu. Cho nên gạt chúng sanh thì được, gạt thần không được đâu, họ có thần thông mà, gạt trời tứ thiên vương làm sao được. Đây tứ thiên vương thấy mình trì giới nghiêm minh à, cho nên tứ thần Mồ Mả tới đó, thì giờ trì với trong nhà mình lỡ có mồ có mã dưới cũng không sao hết đúng không, cũng coi quản được cho yên ổn à, rồi gia đình nó phải yên ổn. Cho nên Mồ Mả cũng có quỷ mà, đây chủ thần coi quản. Trên đời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Bật Xà Già hay Xà Già. Nơi đây gọi là Thiện Thục, là chủ thần về bốn phương. À, bốn phương đó, bốn phương là các phương Đông Tây Nam Bắc. Ý nghĩa là gì? Ở đây cái quỷ thần này á, chủ thần này á, lo cho quý vị muốn đi đâu. Quý vị đâu muốn đi đâu đi được. Quý vị muốn nhiều 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 người đi xuất cảnh không được. Tại sao xuất cảnh không được? Vì thần nó không diệt cho. Cho nên quý vị tới biên giới thần chặn lại, tác động cho người ta chặn lại, không có cho quý vị ra xuất cảnh được. Hả? À. Ví dụ như quý vị không có duyên với cái đất nước đó, quý vị không có duyên đất nước đó, thần ở đất nước đó không diệt cho quý vị. Quý vị không có phước, người có phước thì người ta đi đâu cũng được. Hoặc là quý vị có ác duyên á, hoặc là cái vùng đất đó không thích quý vị đến. Ví dụ như quý vị làm gì đó khiến ảnh hưởng họ, hoặc là mình không có ấy thì người ta cũng không có cho mình đi. Cho nên là nhiều người đi không đi đi đâu hết chẳng hạn. Còn người phước báo họ đi đâu đi đâu đó. Nên Hòa Thượng Tịnh Không quý vị thấy ngài đi khắp thế giới. Đây là gì? Chủ thần bốn phương hộ trì đây. Tiếp theo, trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Già Lễ Sa. Đây là nơi đây gọi là Thiện Đế, là chủ thần về oán gia, là kẻ thù á, oán gia kẻ thù. Đây, quý vị có nhiều kẻ thù hay không, đúng không? Tác động đây, có nhiều người tới làm kẻ thù sai. Biết quý vị có những oan gia nào cho tới để là chủ thần là lo. Cho nên đời bình yên là nếu như thần này hộ trì, đẩy oan gia mình đi xa hết, mình ít gặp oan gia, đừng có tác động cho mình nhiều thêm oan gia nữa. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu La Xà Già. Nơi đây gọi là Thiện Chủ, là chủ thần về trộm cướp. Trộm cướp, đấy. Vì tại sao bị trộm, bị cướp? Có thần tác động cho nên á, tinh sâu nhân quả nằm ở đây. Trong hình như trong bộ giảng nào đó, Thái Thượng Cam Thiên ha, hay bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh này đó, Hòa Thượng cũng có đưa ra câu chuyện của Hòa Thượng Đỗ Thụng, là sơ tổ của Tông Hoa Nghiêm. Hòa Thượng để nguyên đôi giày treo trước cửa một năm, tại vì có người cúng dường cho ngài đôi giày. Nơi đó thì toàn là người trộm cướp không, mà treo trước cửa một năm trời, ngài ở trong thất mà cũng không có ra, mà không mất đôi giày. Người ta tới năm sau người ta tới, ủa sao ngài để đôi giày cả năm trời mà không ai lấy vậy? Ở đây toàn là dân ăn trộm thôi mà. Thì ngài nói vậy thì ta biết ta không có nợ với những cái chúng sanh ở đó thì nó không lấy của ta. Đó, quý vị thấy không? Tin sâu nhân quả, sống được bình an. Còn mình gieo nhiều nhân quá nên họ trộm, họ cướp của mình. Đây, chủ thần này cũng giúp cho mình đỡ bị trộm, bị cướp, cho nên tu hành. Chỉ cần thọ tam quy gì, nhiều khi làm ít nhưng mà giữ được tiền. Còn người kia họ không có vợ giữ giới đó, họ không thọ tam quy, họ nên làm quá trời, đồng tiền bị trộm mất, đúng không ạ? Cho nên ráng đi, ráng rọ lại tam quy ngũ giới, làm từ đầu bình an đó. Tất cả nhỏ cuộc sống mình có thể làm không được nhiều tiền nhưng nó bình an, đời sẽ bình an. Còn nhiều khi cái nghiệp nặng quá thì thôi, chuyển nặng hình nhẹ. Hồi xưa đời xưa mình lấy người ta tới 1 tỷ đồng, bây giờ người ta lấy lại thôi, trả bớt, đáng lẽ lấy hết sạch gia sản sao, thôi cho ít ít để còn làm ăn được, trả bớt, đó cũng là giá trị, chuyển nặng thành nhẹ. Như vậy tiếp tục, trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Tu Kiền Đà. Nơi đây gọi là Thiện Hương, là chủ thần về chủ nợ. Trái chủ tức là chủ nợ đó, nợ chủ nợ này, nợ về nợ tình cảm, nợ tiền bạc, nợ gì đây xui khiến đó, tới. Cho nên quý vị thấy không phải ngẫu nhiên đâu ha, tất cả đều vậy. Cho nên là nhiều cái người chủ nợ, nợ tình cảm, nợ về đời sống đó, giống như quý vị sai khiến cho quý vị, nhưng bạn trẻ trẻ chẳng hạn đó, cho cái người đó tới để tìm hiểu, để cưới về, ai ngờ cưới về đòi nợ, cuối cùng đời sau nó đòi nợ đã luôn, đúng không? Về phải lo cơm nước giặt giũ vân, đủ cái món ăn rồi lo cho đã, tiền bạc rồi đủ chăm sóc. Đó là gì? Chủ thần đòi nợ tác động đến. Nhưng nếu như quý vị thọ tam quy đôi khi cũng đỡ hơn, cả hội bị đòi nợ nó ít hơn, giảm nhẹ hơn. Đáng lẽ gặp xấu ơi là xấu thì nó cũng giảm bớt phần nào, cho nên cũng đỡ. Nhưng mà nói chung là đây cũng là có chủ nợ. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Đàn Na Ba. Nơi đây gọi là thiện thí, là chủ thần về cướp hại. À, cướp hại là gì? Đi cướp rồi còn hại quý vị nữa, giặc cướp á. À, à, kiếp tặc tức là giặc cướp á. Mà nếu mà đúng là đây là cướp hại là cái gì? Nó giặc cướp. À, là kiếp tặc này chúng ta nói là cướp hại là giặc cướp cũng được. À, nên à, đây có cái, những cái nạn này nếu mà giảm bớt à. À, đây là, chúng ta nên để giặc cướp thì hay hơn là kiếp hại. Giặc cướp à, nhiều khi gặp nạn giặc, có nhiều người sống trong thời chiến tranh nhưng mà không bị giặc, đó là tại vì có được cái gia trì này. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thằng tên là Di Lặc Đầu Chi Nada à, cho Dana. Nơi đây gọi là thiện ý, là chủ thần về bệnh truyền nhiễm à, dịch độc tức là bệnh truyền nhiễm đấy, giống như dịch Covid. Đúng không? Đó. Chúng ta có những người khi sống trong vùng dịch mà không bị dịch. Đó. Tại sao? Đấy, tin vào điều này đi. Thọ tam quy ngũ giới, thọ tam quy có thần thôi cho chúng ta, nếu như chúng ta được. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu La Bà Na. Đây, nơi đây gọi là thiện kiết à, chủ thần về bệnh dịch à, bệnh trên bệnh truyền nhiễm này, dịch bệnh, bệnh dịch nữa cũng tương tự. À, nhưng mà bệnh này nhiều bệnh lắm. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Bát Bà Đà. Nơi đây gọi là thiện sơn, là chủ thần sâu hại thi thể à, nếu mà trùng hại thi thể thì đúng hơn, mà nó gọi là sâu hại thi thể thì nói cho nó rõ là có hai loại. Một là có thể làm sâu hại mùa màng, cái hai là nó có thể sâu ở trong cái những con trùng á, trong thân thể, đó là gây những cái bệnh trong cơ thể mình nữa. Cho nên là nếu mà thọ tam quy bớt bệnh rất nhiều, vậy thấy không, đây là những cái thần cai quản mình mà. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Tam Ma Đà. Nơi đây gọi là thiện điều, là chủ thần mưa liên tục. Đó. Chú liên tức là mưa liên tục, là nói là mưa hoài à. Nếu trời mà mưa miết thì cũng cũng lục lội đúng không? Cho nên là thôi thần tới. Cho nên ở trong cái địa tạng mới nói à, nếu người đó mà thọ trì được tu hành tốt đúng không? Thì mỗi ngày à, trai tu hành mỗi biến kinh à, thì trong khoảng bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tùng ở nhà người ấy ở, mưa thuận gió hòa, bao nhiêu điều lợi ích. Tại sao? Vì các vị thần này tới nè, nè điều điều tiết mưa bớt thì chứ không mưa quá à. Đúng không? À, cho nên là tại sao phước báo mình kém là mình bị, có nhiều khi cái trời mưa cả cái vùng trời lớn như vậy nhưng mà chỗ mình không mưa à, nó mưa nhỏ đi nó đỡ hại sâu hại mùa màng. Cho nên phước báo á, từ những việc nhỏ này ráng mà làm. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Lễ Đá Đế Bà Đế Đà. Nơi đây gọi là thiện bị, là chủ thần mưa hạ mưa lại, tức là mưa đi mưa tiếp, ví dụ hết mùa mưa rồi mà mưa lại nữa đó, thì đó là giúp cho mình đó, thì đó đôi khi nó đúng nó không đúng thì đó do mưa cũng tác động. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Ba Lợi Đà. Nơi đây gọi là thiện kính, là chủ thần dẫn dắt lẫn nhau. Tức là đây là dẫn dắt để mà gặp gỡ những mối quan hệ trong cuộc đời, đặc biệt trong đường tu chứ hả. Tại sao mình gặp vị này gặp vị kia là do chủ thần này. Nếu tâm chân thành quý vị gặp được thiện tri thức, quý vị gặp được bạn lành. Nếu mà tâm mà dối trá quý vị phá quá, thôi thần này dẫn cho quý vị gặp bạn ác à, cho nên là bạn ác, thầy tà vân vân đều là do có thần tác động à. Nhiều khi vậy quý vị, tự nhiên trên mạng vô tình đâu tự nhiên có người share cái này, cái tự nhiên mình coi rồi đúng lúc người ta nói cái câu đó, cái tự nhiên mình biết thầy đó, mình biết người bạn đó, tự nhiên vô tình nhé, hoặc là tự nhiên nó xuất hiện trên màn hình đó. Đó là gì? Một cái mối tác động từ chư thần, chứ không phải là không phải là tự ngẫu nhiên đâu à, nghiệp lực á, mà nghiệp lực là cái nhân, chư thần tác động là duyên, cho nên nhân cộng duyên ra quả. Bây giờ mới biết được những người nào thế nào. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Ba Lợi Na. Nơi đây gọi là thiện tịnh, là chủ thần bè lũ ác. Đó, quý vị thấy không? bè lũ ác cũng có thần cai quản nữa. Cho nên tại sao tâm tà thì chiêu cảm tà thôi, nếu như mà tâm chánh thì tùy thần này sẽ cho bè lũ ác đi nơi khác bớt đi đó. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Kiền Già Địa, nơi đây gọi là thiện phẩm, là chủ thần trùng độc. Cái này á, trùng độc là những cái loại độc, mà con trùng độc về nhiễm vô bệnh đó, thì đỡ bệnh. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Tỳ Lê Đà, nơi đây gọi là thiện kết, là chủ thần sợ hãi, chủ thần khủng bố. À, đây nhiều người bị sợ hãi là sao vậy đó, nhiều khi nằm mơ thấy chuyện này chuyện kia, hoặc là thấy cảnh này kia sợ hãi vì do thần này cai quản. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Chi Đà Na, nơi đây gọi là thiện thọ, là chủ thần về tai nạn, ách nạn, tức là tai nạn. Đây trong đời sống có những tai nạn gì thần này, nên là có nhiều cái hay. Quý vị thấy nhiều câu chuyện như vậy mà nhiều cái tai nạn, đúng nghiệp lực không thể nghĩ bàn, thật ra là thần tác động. Hồi xưa thì Trang nhớ có một câu chuyện mà nổi tiếng ở tại Bảo Lộc, đèo Bảo Lộc á, quý vị biết vào đêm á thì đi con đường gọi Lộc Đạo mà vắng lắm đó. Thì hôm đó, năm đó là năm nào đó thì Trang không nhớ đâu, 2000 mấy á, 2006 hay 7 8 9 gì đó không biết. Thì Trang nhớ có một câu chuyện thế này, tức là một người đó nhà thì ở Bình Dương, lên làm tại Bảo Lộc. Thì tối đó đang nhậu, nhậu xong rồi nghĩ là ô phải về nhà, thì phải về nhà, thì bây giờ đâu có tiền đâu mà về, nhưng mà phải về cho bằng đạt được, đòi về cho bằng được. Mấy đứa bạn nó ngăn cản không cho, cũng mi tôi ta quyết định phải về nhà, nhất định phải về nhà cho nên đi bằng được. Thì mấy đứa bạn nó thôi kia thôi đưa cho 200 ngàn để đi phòng thân, đeo trên mình để đổ xăng đi xe, lỡ xe cộ hư đi xe máy. Trên người chỉ có 200 ngàn với cộng với gì, một chiếc điện thoại, cũng không có sang gì đó, đi đã. Thế là một mình bằng đi cho bằng được trong đêm để về Bình Dương, từ Bảo Lộc đi về Bình Dương qua đèo Bảo Lộc. Mà đèo Bảo Lộc quý vị biết đêm vắng. Lúc đó có, sau đó thì thấy có cái vụ cướp xảy ra à. Thì cướp xảy ra và bị người đó bị cướp và bị giết giữa đèo, giết ra đèo và lọc bỏ đó xác đó à, một bên đó. Thì lúc đó thì người ta thấy à, có những tài xế người ta chạy xe, người ta thấy được cảnh đó, người ta báo được trên. Thì sau đó là điều tra ra bắt được những người kia là tại sao nó cướp. Thì thấy cái người này đi xuống, mấy người kia đúng là nghiệp lực cũng không nghĩ bàn, cái kia nó cũng đang nhậu, nhậu dưới đèo, nhậu dưới đèo xong nghĩ cái lên đèo thì cướp đi, bây giờ hết tiền rồi đó, lên đèo coi thứ ai, thấy chạy lên đèo thấy ông này ông chạy xuống hả, cái nó quay ngược xe nó đuổi, đuổi theo nó ép vào hỏi có tiền không, không ông này nó đâu có tiền đâu, bây giờ đâu có nhiêu tiền, nó không tin, nó rút dao nó đâm cho mấy nhát rồi nó lấy bóp lấy điện thoại bán, bóp có 200 ngàn không có tiền. Quý vị thấy nghiệp lực không thể nghĩ bàn, tại sao phải cố gắng để mà người ta đã cản không cho về rồi, kêu nó ban đêm về làm gì mà không có tiền về làm gì, vậy mà cũng bằng được đi về cho bằng được, đang đi làm đó tự nhiên phải về nhà để đến để chỗ đó gặp oan thù thanh toán. Nó tai nạn đó, chủ thần tai nạn, chủ thần chủ mạng đó, cho nên tác động của tâm nó khiến họ cứ đi về cho bằng được. Cho nên trong đời sống có nhiều cái gọi là gì, nghiệp lực nó chi phối mà mình tưởng là mình giải quyết được, không phải. Khi nào quý vị giải quyết được, quý vị coi có định lực, gọi là định lực và nguyện lực, chúng ta mới chống được nghiệp lực. Nghiệp lực nó khiến chúng ta đi đến đó, nhưng mà chúng ta nghĩ vì có nguyện lực ta kia không, tôi không cần biết đi đúng không, vì có nguyện lực cho nên là cái ôi đi về đó đâu có lợi ích gì đâu đó, cho nên không đi, không đi thì không gặp nạn. Cho nên chúng sanh á, nhiều khi đi theo nghiệp mà không biết đó. Người càng mê, người càng không có trí huệ, người càng không có nguyện lớn thì dễ sống theo nghiệp rất nhiều, hoàn toàn sống theo nghiệp. Người giác ngộ, người có trí huệ, người có định lực thì họ mới chống được nghiệp lực, gọi là không để duyên nó xảy ra. Nếu như hôm đó người đó không đi xuống đèo thì đâu có chuyện gì đúng không, hoặc đi trễ hơn nữa sao. Đó, cho nên là phải nghiệp lực không thể nghĩ bằng suối cho đi cho bằng được. Đó, cho nên nhiều người á, tự nhiên á, giờ nào không ra đường, giờ đó ra đường, ra đường để đúng lúc đó gặp tai nạn, vừa đúng lúc nhân viên nó sắp xếp, bên kia nó sắp xếp chạy nhanh nhanh tới chỗ đó đi, bên kia rồi nó sắp xếp cho kiểu thần tác động cho người này ra cho kịp lúc đi, người kia nó, thằng kia nó sắp tới rồi đó. À, mà mình đâu biết đâu, không biết, thế là ra, vừa ra cái đụng cái rầm rồi xong đó. Mình ở Việt Nam mình nó thấy tai nạn nhiều, vì sao? Chúng sanh ít tu, thật sự tu về hình thức thì chùa rất đông nhưng mà sao người tu thì ít. Đó, Phật tử thì đông, giữ khóa tu thì nhiều, nhưng mà Hòa Thượng Minh Thông nói chỉ có hình thức không có nội dung. Vì sao? Học toàn pháp nhân gian, đâu có dám học, đâu có học mấy cái này, đâu có học giới luật, không? Thậm chí thọ giới bây giờ người ta truyền tam quy ngũ giới, người ta cũng truyền không có ngũ giới, người ta nói là năm điều đạo đức. Đạo đức thì muốn phá luôn đạo phá, giới nó mới có điều kiện, cho nên thọ như vậy đâu đắc giới đâu. Không đắc giới mà không có thử thần nào bảo vệ giới cho mình. Nên là tại sao vậy? Cho nên thời mạt pháp muốn tu cũng khó nữa, không có theo trên kinh điển mà thì chịu thôi, gọi là y pháp bất y nhân, mà mình phải theo trong kinh, trong kinh điển mới là gương soi, mới là cái bản đồ cho mình đi. Còn người bên đây họ rất nguy hiểm vô cùng, cho nên phải cẩn thận, phải tìm thiện tri thức. Cũng có nhiều người tu tốt lắm, cũng có nhiều thiện tri thức, nhưng mà phải có sáng suốt mới tìm được, còn không thì nhiều khi lạc vào tà mà không biết. Rồi chúng ta tiếp tục. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Già Lama Ma, ở đây gọi là thiện thệ, là chủ thần về sinh sản sữa, sản nhũ tức là sữa của sinh sản, và sinh sản là sữa. Nên nói chung là về cơ quản, về sinh sản, về sinh ra đứa con nữa cũng là chủ thần này tác động đây. Vì có sữa hay không đây, đây đây là cũng là tác động của tinh thần này, cho nên là bị ai bị bệnh đó mình cố gắng. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu A Lưu Già, nơi đây gọi là thiện nguyệt, là chủ thần về quan lại, tức là đây là quý vị cũng ảnh hưởng quan, tức là những cái vị quan á, cái nào mình gặp quan nào như thế nào kia đó, rồi chức quan này quan kia ủng hộ mình hay không. Đây, đây thần này. Trên trời tứ thiên vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Xà Lợi Đà, nơi đây gọi là thiện cố, gọi là thần chủ thần về miệng lưỡi. À, miệng lưỡi là nói ra, đôi khi nói ra lung toa lung tung, đây là thần này tác động đây, mà người nào hay bị người nào hay bị, tất nhiên là rất nhiều người họ không điều khiển được cái nói ra, buộc miệng là nói tùm ra tùm lum. À, quý vị thấy không, nhiều khi mình chẳng làm gì hết người ta vô chửi không không nữa. Cái cộng tu online có ảnh hưởng gì tới ai đâu, đúng không quý vị? Không, mình tung tu online nó ảnh hưởng gì không, vô chửi mình vậy á, vô nhắn là chửi quá trời, kia chửi thế này thế kia, chửi mà thấy thiện căn biết là chửi là trình độ cũng kém nữa, viết chính tả không đúng nữa, chắc là dạng là toàn dân 2x rồi không à, cho nên kém, viết chính tả không đúng nữa mà chửi người ta đó, vậy đó, vậy đó. Cho nên là thật ra là nó thời đại mạt pháp rồi, nên nhiều vấn đề lắm. Đây là chủ thần miệng lưỡi, là những cái đó là bị quỷ thần xấu thần đó, tác động đó. Đó, cho nên là những người đó thật ra chửi họ chắc cũng có người ghét mình đó, mà mình phải có thôi. Tại vì sao? Mình tuyên truyền chánh pháp thì có những người họ tà, họ thấy mình bị soi nên họ phải nói thôi. Giống như thế, quý vị thấy truyền tam quy ngũ giới bây giờ, giờ nhiều khi các chùa, nhiều chùa truyền đâu có đúng đâu, đâu đúng giới gì đâu đó, có người nói là gì bây giờ thêm lung tung vô giới nữa, đúng rồi, bây giờ nhiều cái đó. Rồi hỏi ra cái nào phạm hay không, ví dụ như trong giới luật nói nam nữ thế nào, bây giờ họ họ cứ nói phương tiện, họ nói gì nam nữ sống chung với nhau mà nếu mà người đó là sau này cưới thì không phạm giới tà dâm. Quý vị nghĩ trong nói giới luật nói là phải là chồng vợ mà được gì, thừa nhận chính thức mà, rồi thừa nhận chính thức là bị đăng ký kết hôn kìa, hoặc là mình cưới chưa đăng ký kết hôn nhưng mà ít nhất là gì tất cả bà con dòng họ được thừa nhận mới được. phải có nghi thức lễ cưới rồi vân vân mới được. Không biết đây chưa có nghi thức gì về sống chung với nhau, phạm giới mất tiêu rồi. Bây giờ vẫn có người giả cái luật nó ngược như vậy, cho nên là thật là rất nguy hiểm. Cái này là thời nay rất nguy hiểm. Còn những trường hợp nào được tính ra là không phạm giới thì đó mình phải học trong kinh điển, mình nói theo kinh, chứ không phải là tự ý nói ra. Trên thời này nhiều khi gặp tà sư, đúng là trong kinh Lăng Nghiêm nói tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, nhiều khi không biết đâu một lần, biết đâu mà cái tà nó nhiều hơn cái chánh, đúng không? Nó tà nhiều hơn chánh, nên nhiều cái người đó, rồi có nhiều người đó quý vị thấy không, lên giảng Phật pháp mà bác hết mấy vị thần quỷ gì hết, nói không có thần không có quỷ gì hết, chỉ có con người thôi. Vậy mà mình cũng nhiều người nghe theo thì chẳng thấy đúng là chúng sanh nó quá mê muội. Nghe sao được, trong kinh Phật nói lục đạo luân hồi mà cảnh giới mình cũng chứng kiến đó, bao nhiêu người chứng kiến vậy mà cũng tin đó. Những người đó mà còn giảng Phật pháp mà quý vị còn nghe nữa thì quý vị đúng là thật sự quá đầu óc quý vị có vấn đề. Quý vị phải biết là ai giảng đúng, ai nghe nghe ai đó, phải giảng theo kinh Phật, lấy kinh làm chuẩn, gọi là thời mạt pháp rồi, phải y pháp bất y nhân, phải theo pháp chứ không theo người. Kinh điển Phật nói thế nào mình theo thời Phật, không có theo những người thời này. Những người bây giờ mặc áo cà sa của Như Lai nhưng mà không phải hành chánh pháp Như Lai, nói ngược bác hết lục đạo luân hồi, bác hết thần quỷ rồi vân vân, vậy mà quý vị còn lên mà nghe. Đã tiện trang thấy đó, có cô đó, cô tu tịnh độ đó là cũng lên nghe gỡ cái bài của người ta nói giảng như thế. Tiện trang nói cái người đó tu như thế nào, giảng cái gì, người ta có tin hay không? Người ta không tin lục đạo luân hồi, người ta không tin về các cõi giới, người ta không tin gì hết mà giảng như vậy mà quý vị cứ nghe nữa thì quý vị thua rồi, không phân biệt được đâu là chánh đâu là tà. Đâu phải người ta mặc lên áo xuất gia là quý vị giảng là quý vị nghe được, phải coi giảng có đúng với kinh điển không, không? Cho nên là phải y pháp bất y nhân nha, thời nay nguy hiểm lắm đó, đó thật đó. Đặc biệt về giới luật thì người ta thấy là thời nay người ta giảng là ngược hết, nhiều người ngược giảng ngược lắm đó. Rồi tiếp theo nói, tiếp theo là gì? Đó là thần miệng lưỡi rồi đúng không? Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu A Già Đà. Nơi đây gọi là thiện chiếu, là chủ thần lo âu phiền não. Đây quý vị, tại sao có nhiều lo âu, có nhiều phiền não cũng vậy ha. Đó, lo âu phiền não thì cũng cũng là do có thần tác động. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu A Ha Bà, nơi đây gọi là thiện sanh, là chủ thần không phải nữ, bất nữ bất à, đây là chắc chắc có nghĩa là có thể là thần này không phải nữ, không phải nữ ý là có nghĩa là có tác động đến để con trai con gái vân vân đủ thứ. Đây, đây đây cái này thì không có chú giải cho nên không biết thần này thế nào. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Diên Lập Đầu Bà Khấu La, nơi đây gọi là thiện chí, là chủ thần trăm điều kỳ lạ, chủ bát quái, tức là đây là hiện ra những cái chuyện kỳ lạ đó, những cái điều kỳ lạ thế này thế kia đó, để quý vị làm nhiều người hoang mang. Thật ra những điều kỳ lạ đây đều có thần hết, cũng có nhiều người lo hết. Cho nên học mà thông hết bộ quỷ thần của này á, với kinh Hoa Nghiêm á, à, quý vị hiểu được thế giới này nó như thế nào, mình hiểu được rồi tâm mình nó buông xuống được, là vì tất cả đều có thần, cho nên là thần cai quản á. Cho nên mình hãy cố gắng đừng nghĩ nhiều, lo mà niệm Phật đi, dụng công đi, tâm trụ trong chánh pháp đi. Còn ở ngoài họ tác động đủ hết á, thần này tác động kiểu này, thần kia tác động kiểu kia. Nếu như mình tu tốt thì các vị thần hộ trì cho mình, tâm niệm cũng tốt theo. Mình tâm niệm xấu phóng ra cái tư tưởng xấu, chữ thần thấy à nó muốn làm xấu thì gia trì cho nó xấu, ác thần tới. Còn nếu mà chữ thần mà thấy mình nghĩ những điều thiện, họ gia trì cho những điều thiện. Ở trong Pháp Uyển Châu Lâm đó quý vị, có dẫn ra câu chuyện có vị đó tức quá đúng không, muốn giết cái người kia thì lúc đó ông xách dao ông đi, thì lúc đó là ông thầy kia, vị thầy kia nhập định thấy là ôi đi sau ông đó là 500 quỷ thần cầm dao kiếm đi theo, Đó, vừa cái khởi tâm niệm. Tới khi ông đó đi đến gần tới cái nhà ông đó rồi, ông chợt nghĩ lại, ông kia, ô, nhà ông đó mình giết ông đó rồi á thì sao? Giết ông đó rồi thì ông đó ông còn đứa con nhỏ, còn vợ nữa, cho nên là sẽ tội lắm, cho nên nghĩ là thôi không giết nữa. Thì lúc đó là thấy ông vị thầy kia nhập định, thấy là quanh đó có 500 thiện thần ủng hộ, một tâm từ đổi thì đổi cảnh giới. Cho nên tâm như thế nào thì cảm ứng cảnh giới như thế. Cho nên thường thường hay nghĩ cho chánh pháp, nghĩ cho chúng sanh, nghĩ cho thế giới, nghĩ cho việc giải thoát sinh tử, thì thường thường những quỷ thần cũng như thế giúp đỡ mình. Còn nếu như tâm thường trụ trong sanh tử, từng ham này ham kia, thì quý vị cũng sẽ được những quỷ thần nó giúp cho quý vị vô trong sanh tử cho nó nhanh, vô địa ngục cho nhanh nha. Đó, cho nên là mình phải cẩn thận. Đây mình học cảnh giới này mình phải hiểu như vậy, chứ không phải là mê tín đâu. Trên trời Tứ Hiền Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Ba Lợi Na, nơi đây gọi là Thiện Tàng, là chủ thần Tật Đố. Tật Đố là ganh ghét, Tật Đố. Đấy, chúng ta cũng bị nhiều rồi, ganh ghét Tật Đố vì có chỗ thần này tác động. Đó. Mặc dù chúng ta có ráng tu nhưng mà nghiệp đời quá khứ cũng có đúng không? Phải có, vì phải chấp nhận thôi. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Cố Đà Na, nơi đây gọi là Thiện Âm, là chủ thần Chú Yếm. Chú Yểm hay Chú Yếm? Chú Yểm hay Yếm cũng được, đọc Yểm đi. Tức là đây là quý vị bị ai yểm bùa, đúng không? Ai bị trù quý vị, trù chú quý vị, đây là cũng do thần này tác động nữa. Cho nên là cũng cũng có cai quản hết á. Trên trời Tứ Thiên Vương sai thần tên là Di Lặc Đầu Vi Đà La, nơi đây gọi là Thiện Diệu, là chủ thần thỏa mãn cầu nguyện. Đây, có những cái lời cầu nguyện thành tựu hay không, mình thọ tam quy thì chắc là được thành tựu nhiều hơn. Chủ thần này gia trì ha. Càng có nhiều cái không thỏa mãn được cho mình, thần này không gia trì. Ha. Cho nên 36 vị thần, thật ra 36 bộ thần, chứ không phải là thần đâu. Ở đây nghe cái kỹ nè. Đức Phật dạy ông Phạm Chí rằng đó là 36 bộ chủ thần. Nhớ nha, 36 bộ chứ không phải là một 36 người đâu. Đông lắm đó. Những thiện thần ấy đều có vạn ức hằng hà sa số quỷ thần theo làm quyến thuộc, âm thầm thay phiên lẫn nhau để bảo vệ người nam người nữ các hàng đã thọ tam quy. Đó, quý vị nha, nhớ nha, không phải ít đâu nha, mỗi bộ thần đó là có hằng hà sa số thần theo làm quyến thuộc, chỉ cái tên thôi chứ không phải 36 vị thần đâu, vô lượng luôn á, hằng hà sa số thần luôn, thay phiên lẫn nhau để bảo, âm thầm thay phiên lẫn nhau, tức là hết người này đi, người này bận việc đi phải không, người kia khác tới, gọi là âm thầm thay thế lẫn nhau để bảo vệ người nam người nữ, những hàng người mà đó trời hàng nào đó mà đã thọ tam quy. Hàng đây là nói cảnh giới khác nữa, cho nên đó quý vị thấy không, thọ tam quy thôi là đã được như vậy rồi, huống hồ chứ mình tu được vô kinh vô lượng thọ nữa, thì vừa thọ tam quy mà vừa tu được nữa, quá tuyệt vời đúng không, công đức vô lượng, phước báo vô biên, vậy mà còn không chịu. Ở đây nói thêm đoạn tiếp, nên ghi tên chủ thần mang theo trên mình, đi đâu về đâu không bị sợ hãi, tránh được, tránh trừ được tà ác, tiêu trừ được chuyện không tốt lành. Đây là nói, đây là cái chú đây, quý vị muốn mang bùa theo mình đấy không? Đó, người thế gian là xin đi bùa để khỏi cần ghi tên của các vị thần đó, 36 vị thần đó mang theo bên mình, thì quý vị đi đâu về đâu cũng không bị sợ hãi, tránh được các loại tà ác, tiêu trừ được những cái chuyện không tốt lành. Cho nên đi đâu cầu cúng làm gì, đi xin bùa ở đâu, bùa trong Phật cho rồi mà còn bùa của Phật là nhất rồi còn không chịu nữa, đi xin bùa ở đâu đó. Ai muốn xin bùa, ai mới thấy có nhà người thân mất bình an, nói quý vị hãy biên chép tên của 36 vị quỷ thần đó ra để gì, để mang theo bên mình, thì đi đâu về đâu không bị sợ hãi, tránh trừ được các tà ác và tiêu trừ được những chuyện không tốt lành. Đấy, bùa của Đức Phật số 1 đó nha. Vậy mà đi tìm bùa ở đâu đó, đi xin bùa này bùa kia, nên chúng sanh thời này gọi là không biết tận dụng. Đại Tạng Kinh đâu thiếu gì đâu, đúng không quý vị? Không, mỗi tam quy đó, Đức Phật luôn bảo ghi tên đi, ghi tên các vị thần đang theo đó, đó ghi lên đó, mang theo bên mình là được đó. Cho nên là quý vị không, ai muốn mang bùa đó, thấy nhiều đồng tu thích mang bùa lắm, thì nay chỉ cho cách bay lời kinh Phật nói, chứ còn cái bùa khác mình không tin, mình chưa biết, nhưng mà lời Phật nói là mình tin. Thấy chưa? Thấy không? Tuyệt vời vô cùng luôn, chứ đâu phải không không, không tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đó, cho nên sau này á có con khóc, con đau, con ốm thì con bị đó thì dùng cái cách này cũng được, biên chép rồi mai mốt nhớ quy y nha, chứ không mà làm như vậy không, tất nhiên cũng có lợi ích nhưng mà không nhiều bằng thực thật thà mình trì giới, mình giữ cam quy thì được vị thần theo bộ ủng hộ, mình khỏi cần mang theo luôn. À, cũng tự nhiên các ngài phải theo vì nhiệm vụ các ngài mà, tứ thiên vương, trời tứ thiên vương sai tới mà, Phật sai tới mà đó. Còn đây là mình biên chép đó, là ghi lên tên là Đức Phật nói là nên ghi lên đó. À, cho nên là rất là hay. Phạm Chí nói rằng dạ vâng, Đức Thiên Trung Thiên, Thiên Trung Thiên tức là Phật á, trời ở trong trời gọi là Thiên Trung Thiên. À, tức là trong giống như quý vị thấy cái bài kệ của ông Tô Đông Pha ha. Ông Tô Đông Pha có bài kệ là Khể Thủ Thiên Trung Thiên, Quang Minh Chiếu Đại Thiên, Bát Phong Si Bất Động Đoan Tọa Tử Kim Liên, đúng không ạ? Tức là gì, đảnh lễ Thiên Trung Thiên, tức là đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, Đức Phật đó. Gì, Khể Thủ Thiên Trung Thiên, Quang Minh Chiếu Đại Thiên, cái ánh sáng là chiếu khắp được cả cả đại thiên, trong thiên, đại thiên thế giới. Gì, Bát Phong Si Bất Động, là tám ngọn gió được mất thua giận hèn ghét gì đó không có thổi, nó cũng không có động. Đoan tọa Tử Kim Liên, ngồi ngay ngắn trên cái tòa sen vàng. Đấy, nhưng mà đó là bài kệ, thấy ông vô tu cũng vô khá khá quá, gửi bài kệ đó qua cho thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn mới thêm vô hai chữ rồi đi ý, nói là đánh rắm tức là thúi quá. Đem về ông nó tức quá qua sông, cho nên mới thiền sư Phật Ấn mới nói là gì, bát sông bi si bất động mà một cái chữ tịch tịch đã qua sông đó, cái gì mới nói chơi xíu chịu không nổi mà đòi bát phong si bất động đó, là thiên trung thiên nên là làm thì dễ, thực hành thì khó. Tiếp theo nói ông Phạm Chí lại bạch Phật rằng Đức Thế Tôn ban cho con pháp tự tam tự quy, vua trời sai 36 vị đại vương của thiện thần bảo vệ giúp đỡ thân con, đã được Thế Tôn thương xót cứu độ, nay con lại đảnh lễ xin thọ giới pháp. Tức là ông này ông thấy tuyệt vời quá ha. Mới cái thọ tam quy không mà được 36 bộ thần, 36 bộ thần nhớ mà 36 vị thôi nha, đại vương của thần thiện thần luôn á, mà tới bảo vệ là giúp đỡ cho thần ổng rồi, bây giờ ông xin thêm thọ thêm tam ngũ giới nữa. Mới cái đợt thọ tam quy là đã được như thế, cho nên là mới được tam quy lợi ích lớn như vậy, không học cái này quá quá là uổng, đúng không? Đức Phật nói lành thay Phạm Chí, ông phải thanh tịnh thân khẩu ý, khẩn thiết chí tâm kính thọ giới pháp. Đây, bây giờ Phật truyền giới, chúng ta sẽ coi thôi. Giới pháp như thế nào? Đức Phật dạy mười phương ba đời Như Lai Chí Tôn đẳng chánh giác. Cái chỗ này cái người ta dịch nó, người ta đánh dấu cái bộ cái này không đúng rồi, phải bỏ dấu phẩy này mới đúng. Tức là ở trong cái bản này là bản trong thiền trang sử dụng cái bản điện tử là tích tích từ Đại Chánh Tăng Tu Đại Đằng Kinh của Nhật Bản. Bộ này thì người ta đánh dấu phẩy dấu chấm không có đúng, thậm chí có số chỗ chữ sai, nhưng mà chỗ chữ sai thì không quan trọng lắm, nhưng mà cái chỗ dấu chấm dấu phẩy này nó có vấn đề, cho nên ai mà học Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh á của Nhật Bản á, thì kinh tư liệu rất nhiều, đặc biệt các cái bộ sớ giải rất nhiều. Nhưng mà thật sự mà nói để mà nó trúng xác 100% về cái chủ đánh dấu, dấu phẩy, dấu chấm nhiều khi tào lao á, tại vì người ta không phải chuyên nghề. Người ta chỉ dành thời gian 10 đến 12 năm mà trong đó quá nhiều người làm, mà trong đó có nhiều người không phải chuyên môn Phật học. Cho nên có họ đánh dấu phẩy, dấu chấm nhiều khi nó trật chỗ, không có đúng. À, thì Ngân có coi như trong kinh Lăng Nghiêm đó là rõ ràng là trật nhiều lắm. Những bộ kinh lớn là trật lắm. Nên là nếu mà quý vị tham khảo á, học á, thì chúng ta nên tham khảo, vừa tham khảo trong bộ Càn Long Đại Tạng Kinh, hoặc là rồi vừa tham khảo thêm những cái bộ sớ giải về sau này của các chư tổ Trung Hoa, thì cái ngài phân ra nó đúng hơn. Còn trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh đó, thì có nhiều chỗ nó thiếu, nó sót, hoặc là nó không, nó đánh dấu không đúng. Nhưng mà nói chung là về nguyên văn mà nói là ổn ha, chúng ta chỉ cần có chút trí huệ chúng ta biết được, phân biệt được là được. Nên là sử dụng đây là bộ, và bộ này thì được số hóa nhiều hơn. À, còn cái bộ khác thì số hóa ít hơn. Số hóa tức là đưa lên máy vi tính đó. Đưa lên máy vi tính. Cho nên là ai thỉnh được bây giờ thời nay á, Hòa Thượng có nói đó, Hòa Thượng Tịnh Không có chỉ cho chúng ta phương pháp học Đại Tạng Kinh đó, là nên dùng bộ Càn Long Đại Tạng Kinh, hoặc là bạn, hoặc là bộ bộ khác nữa là bộ cũng của thời của Trung Hoa trước Càn Long, là có bộ gì Gia Hưng Tạng nữa đó, dùng hai bộ đó. Rồi nếu mà tham khảo á, thì nên dùng bản Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản, hoặc là Tích Sa Tạng của Triều Tiên. Thì dùng hai bản đó nữa thì có một cái tư liệu khá đầy đủ. Nhưng mà nếu mà dùng để về kinh á, học kinh á, thì nên học Càn Long Tạng hoặc là Gia Hưng Tạng đó. Còn nếu mà muốn học về luận á, thì luận ở trong bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản là nhiều nhiều nhất. Thì đó là nói cho quý vị sau này ai muốn học. Còn bây giờ Thiên Trang đang dùng cái bản này, bản điện tử, Thiên Trang cũng không cần thiết phải tra lại trong Càn Long Đại Tạng Kinh hay là Gia Hưng Tạng, thì thật ra là nó cũng không có sai lệch nhiều, và ở trong đây người ta cũng có chú thích rồi. Chỉ có vài cái chỗ là người ta đánh dấu nó không, cái dấu chấm dấu phẩy nó không đúng thôi. Mình học rồi mình biết cái dấu chấm dấu phẩy chỗ nào thôi, mình chỉnh lại. Như vậy mười phương ba đời Như Lai Chí Tôn Đẳng Chánh Giác, đây là danh hiệu đi liền với nhau, không có dấu phẩy, đều bởi tam quy ngũ giới mà được như vậy. Tức là các ngài thành Phật á, là do tam quy ngũ giới bắt đầu từ đó. Phật nói này Phạm Chí, trọn hết đời này không sát sanh, không bảo người khác sát sanh, có thể trì giới này hay không? Nếu trì được giới này thì có năm chủ thần đi theo bảo vệ thân ông, không để tà thần ác quỷ có thể có cơ hội hại được, không thể có cơ hội có cơ hội hại được. Bỏ chữ bớt chữ đi cho nó dễ. Ở đây Phật nói là gì? Thầy tòa tâm quy của giới thì chỉ cần trọn giới, thứ nhất là gì? Không sát sanh, trọn đời, trọn hết đời này không sát sanh, và không bảo người khác sát sanh. Đó là bất giáo tha sát á, giáo tha là dạy người khác, biểu người khác sát sanh, thì có thể trì giới này được hay không? Nếu mà trì được giới này thì có năm chủ thần đi theo bảo vệ thân ông, không để các tà thần ác quỷ có cơ hội hại được. Vì không, Đức Phật truyền tam quy hay không? Thời nay không biết tiện nhân, không biết tại sao khi truyền tam quy không nói điều này ha. Lẽ ra có phải có lời này mới hay. Tức là nếu mà giữ được suốt đời điều đó thì có năm thần theo luôn. Nói vậy người ta thấy có lợi ích ngay từ đầu. Đó, Phật hay, Phật nói. Và quý vị để ý ở đây nha, khác một chút xíu nha. Đây là do giới tiểu thừa, giới thanh văn á. Ngũ giới là thuộc giới tiểu thanh văn. Cho nên là chỉ cần là gì? Trọn hết đời này không sát sanh, không bảo người khác sát sanh. Nguyên văn ở trên đây nè. Chúng ta nên đọc văn, nguyên văn để Phật giới luật. Phật ngôn là Phật nói. Thập phương tam thế Như Lai chí chân chí 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 tôn, chứ không phải chí chân. Chí tôn đẳng chánh giác, giai do tam quy ngũ giới đắc chi, đều là do tam quy ngũ giới mà đắc được điều đó, đạt được, được cái địa vị này đó. Phật nói, Phật ngôn tức Phật nói, Phạm Chí tức này Phạm Chí tận hình thọ bất sát sanh, bất giáo tha sát. tức là không có dạy người khác sát sanh. Thị giới năng trì phủ, cái giới này có thể trì được hay không, chữ phủ trong em phải bất nha, đọc chỗ đứng cuối câu đọc phủ. Nhược năng trì giả, nếu mà có thể trì được giới này, hữu ngũ thần vương là có năm vị vua thần, tùy tục hộ nhữ thân là đi theo mà hộ thân ông, bất linh tà thần ác quỷ chi sợ đắc tiện. À, nó là không có cơ hội để mà cho tà thần ác quỷ hại được. Quý vị thấy đây giới thành văn khác một chỗ nè, là bất sát sanh, là bất giáo sa sát nè, không có cái chữ là kiến sát tỳ hỷ nha. Đây là khác biệt giữa giới thành văn với giới Bồ Tát. Ai học với Bồ Tát là cái gì? Nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tỳ hỷ. À, có thêm có kiến sát tỳ hỷ nữa, cũng vi phạm giới Bồ Tát luôn. Còn ở đây không có, ở giới thanh văn không có. Quý vị có thấy người ta viết tỳ hỷ không phạm giới, không phạm giới ngũ giới à, nha. Nên nói vậy, không phạm ngũ giới nhưng mà có nghiệp hay không? Vẫn có nghiệp, nhưng mà nghiệp nó nhẹ, không có nặng. Nghiệp chứ không có phạm giới. Cho nên học á, phải biết. Nhiều khi á, đồng tu chúng ta, Thiện Trang hay nói á, đồng tu chúng ta khôn lắm. Khôn là gì? Thọ, mình thọ thì thôi, không có ai thọ Bồ Tát giới hết á. Thọ toàn giới thanh văn, ít người thọ Bồ Tát giới lắm, không ai dám thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà khai duyên thì còn lấy khai duyên của Bồ Tát không à, vậy thì sai rồi. Quý vị thọ của giới thanh văn thì quý vị phải lấy khai duyên của giới thanh văn trì chứ. Ví dụ như giới thanh văn sát sanh, quý vị có được khai hay không? Không được khai à, quý vị được khai đâu mà khai, đâu có được khai đâu. Giới thanh văn đâu được khai, giới Bồ Tát được khai. À, khai nhưng mà khai trong trường hợp nào? Quý vị như như khai có vài trường hợp khai, quý vị đem với Bồ Tát quý vị đưa ra mới áp khai cái thanh văn là sao cái sai rồi. Ví dụ như có người bây giờ nghe nói giảng, thậm chí giảng ở trong trường Phật học luôn, đang nghe nói thôi không biết có đúng hay không, hy vọng là không đúng. Nghe nói là ở trong trường Phật học nào đó có người giảng nói là giới thanh văn á, trong giới tỳ kheo ni khai luôn giới dâm. À, khai giới dâm thì thôi chứ còn tỳ kheo ni gì đâu, tỳ kheo ni cho đến sa di vân vân à, không có khai giới dâm. Nghe nhớ nha, không có khai giới dâm, không có khai. Khai giới dâm là Bồ Tát giới, mà Bồ Tát giới chỉ là Bồ Tát tại gia được khai giới dâm thôi, chứ còn là Bồ Tát xuất gia cũng không được luôn à. Nên nhớ là như vậy đó, phạm cái giới đó là mất mất tất cả. À, đời này không, thậm chí phạm giới đó đời này không thọ lại bất cứ giới nào đắc nữa, đừng nói là khai. Cho nên ai thời này dễ lắm bị tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, nguy hiểm lắm quý vị. Quý vị học về giới, mai mốt chúng ta học tới cái phần của đại sư Ngộ Ích, ngài có đưa ra câu hỏi, giả sử một tỳ kheo đã phạm giới. À, phạm giới dâm như vậy tỳ kheo Bồ Tát giới á, vừa thọ giới tỳ kheo vừa thọ Bồ Tát giới mà đã phạm giới dâm dục rồi, vậy thì sám hối, giả sử sám hối theo Bồ Tát giới, tại vì Bồ Tát giới được sám hối mà, sám hối mà thấy hảo tướng rồi, vậy thì có đắc được giới Bồ Tát tỳ kheo hay không, tỳ kheo Bồ Tát hay không? Thì đại sư Ngộ Ích nói chỉ lắc giới Bồ Tát có thể thọ lại giới Bồ Tát chứ không được tỳ kheo không được nữa, tại vì tỳ kheo đâu có chấp nhận đâu, không có chấp nhận đó, chỉ xả giới thì được. Phật cho xả giới 7 lần mà, ra vô 7 lần mà, đối với tỳ kheo, còn tỳ kheo đi thì không được. Vậy thì có người đã nói vậy chứ sao, còn giới các giới sau sa di rồi sao? Thì thầy Trang thì chưa học tới cái phần đó, nhưng mà ngài Hòa Thượng Minh Thông ngài có nói là nếu như người tỳ kheo ni đúng không, đã xả giới rồi nha, không phạm giới nha, phạm giới thì không tính, phạm giới rồi thì thọ tất cả các giới đều không đắc các giới thành văn. Hoặc nếu mà tỳ kheo ni phạm giới dâm rồi thì sau này các giới dù ngũ giới tại gia cũng không đắc, chứ đừng nói cái giới khác, không nói xuất gia nữa hết á, khỏi. Nếu như tỳ kheo ni vì vì lý do gì đó được quyền xả giới, ví dụ như bất quá xả giới đi, xả giới rồi sau này vô thọ lại, được thọ đến giới sa di ni, làm người xuất gia đến sa di ni được, nhưng không được tới tỳ kheo ni. Bởi vì tỳ kheo ni lên lên lúc đài có một giới nạn là gì, sẽ có một cái giới vấn nạn hỏi đã từng làm tỳ kheo ni chưa? Nếu mà từng làm đuổi ra khỏi, không được thọ. Vì sao? Phật chỉ cho phép xuất gia, người nữ xuất gia một lần. Xuất gia một lần ý nghĩa là thọ giới tỳ kheo ni một lần trong đời mà thôi. Cho nên không được. Đó. Cho nên có nhiều người á, thiền gian nói tại gia quý vị Phật đâu cấm đâu. Quý vị vì nghiệp nặng quá đúng không? Nghiệp dâm dục quý vị nặng nhất, bị chúng sanh bây giờ thời này nghiệp dâm dục nặng nhất. Quý vị lỡ muốn xúc phạm giới dâm rồi đúng không? Thì quý vị có phạm tà dâm, quý vị có thể xả giới. Vì sao? Xả với người đó vẫn kịp mà. Hòa Thượng Minh Thông nói đang nằm bên cạnh người ta, xả người ta vẫn cần kịp. Nhớ nói với người ta tôi không có giữ cái giới đó nữa. Người ta hiểu, người đó phải hiểu cái giới đó là giới gì. Người ta hiểu được, còn không hiểu được không thôi. Nói với người nước ngoài người ta không có khái niệm về Phật giáo, mình không nói trước người ta không biết thì người ta không xả được. Nhưng nếu người hiểu mình nói như vậy thì xả giới thành công. Vì vậy không phạm giới, không phạm giới thì quý vị chỉ tạo nghiệp tà dâm. Nghiệp tà dâm thì vẫn có nguyên nhân để đọa, nhưng mà nó đỡ hơn, đỡ hơn là đọa luôn cái án đọa địa ngục và không thọ là được giới. Còn quý vị xả được rồi thì sao? Sau này đi thọ lại ngũ giới lại, thọ lại được. Và Phật không có hạn chế, thì ngăn thấy trong giới luật chưa thấy chỗ nào hạn chế, không biết sau này có chỗ nào không, chưa tìm ra. Nhưng mà không có hạn chế thì như vậy quý vị thọ đi thọ lại còn thọ được. À, nên nhớ vậy nha, chứ không mà nhiều khi học không tới nơi tới chốn. Nhưng mà ai thọ Bồ Tát giới là thôi nha, thọ Bồ Tát giới là phạm giới là phạm thôi, chứ không có thà xả nha, không có vụ khai duyên rồi xả đâu, xả Bồ Tát giới không có. Cho nên á, đối với người xuất gia là bên Nam Triền họ rất là thoáng ở chỗ đó, được 7 lần mà thích thì thấy nghiệp nặng quá, muốn về độ người ta đúng không, gọi là bất phụ Như Lai bất phụ Khanh, không phụ Như Lai cũng chẳng phụ nàng, thì cứ về đi, về sống với người ta vài năm rồi đi xuất gia lại người ta vẫn cho đó, miễn là xả giới đàng hoàng. Còn bên Bắc Triền mình á, Việt Nam mình thì khó quá, tại khó vậy đâu là đi xuất gia lại phải mất mấy năm lại mới bò lên được tới tỳ kheo, rồi người ta nói thế này nói kia dị nghị quá cho nên người ta không dám. Chính vì vậy người phạm giới hằng hà sa số mà là không ai dạy dục phục giới nữa, phạm giới rất nhiều. Cho nên phải học, học rồi biết rồi đúng không, tam quy quý vị giữ được. Và quý vị lưu ý nha, nếu như thọ tam quy ngũ giới mà phạm giới mà mất luôn cả tam quy này nha, mất luôn cả tam quy nha, phạm giới trọng mất cả tam quy. Cho nên hãy nhớ cho kỹ, bình báo Như Lai chỉ trao cho một lần, muốn thì gửi lại Như Lai là hãy xả đi rồi gửi lại Như Lai, rồi lần khác con tới con xin lại con nhận lại. Bình báo giới đó có thể giúp vượt ra khỏi sanh tử, quý vị mới thoát được sanh tử. Cho nên nếu mà phá giới rồi thì trong này, trong bộ này nè, mai mốt chúng ta học nó rất rõ là cho dù đến noãn, địa vị noãn đó trong bốn tứ gia hạnh đó còn không đạt được đừng nói quả tu đà hoàn. Nên cho nên là mà lời đó là nói đi nói lại mấy lần trong bộ này, mai mốt chúng ta học tới chúng ta thấy. Cho nên không thể nào không trọng giới, muốn niệm Phật được công phu thành phiến, muốn niệm Phật được công phu nhất tâm bất loạn đều phải giữ giới. Thà không thọ thì thôi, không thọ thì nó chỉ là nghiệp. Nhưng mà dù không có thọ thì rất rất khó đắc được công phu thiền định vô lậu giải thoát, trí huệ nó không phát sanh. Cho nên thọ phải thọ cho đúng, không thọ thì thôi mình tu hồi thời gian nó vô tình nó đụng cũng được nha, không thọ mà tu tốt, gọi là trong kinh Phật nói là gì, có trường hợp này gọi là đoạn đoạn hạt mà chứng đạo, tức là nhờ mình tu tốt tự nhiên đoạn hạt thì tự nhiên mình đắc được giới. Chứng đạo đắc được giới luôn, nên là đó là cũng có trường hợp khác. Còn nếu mà mình thọ thì nó mau hơn, nhưng mà thọ mà phá thì nó đi xuống nhanh lắm. Cho nên không thọ thì thôi, thọ rồi phải có mà đã bao nhiêu lợi ích không đúng không? Hôm nay thấy toàn lợi ích không, bữa giờ học thấy toàn là lợi ích không, mà không chịu thọ tam quy, không chịu thọ ngũ giới, không chịu giữ gìn là chỉ có người ngu si thôi, chứ không 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 phải là không biết lựa chọn đúng không? Nên ở đây nói là có, nếu mà trì được giới à, quý vị thấy không à, được như vậy chúng ta tiếp tục như vậy là trì được giới sắc sanh à. Phạm chí tận hình thọ bất thâu tha nhân tài bảo bất giáo tha hành đạo thị giới năng trì phủ. Thì ra xin đọc từ đầu phạm chí nơi này, phạm chí à, tận hình thọ là suốt hết cái hình thọ này, cái thân hình này á, cái thọ mạng của thân hình này không có trộm tài sản vật báo của người khác à, không dạy người khác hay không bảy bảo người khác mà đi làm với việc trộm. Giới này có thể trì được hay không? Nếu có thể trì, nhược năng trì giả. Nếu có thể trì được giới này, hữu ngũ thiện thần vương, có năm vị vua của thiện thần, tùy tục hộ nhữ thân, thì đi theo mà hộ trì cái thân ông, bảo hộ cái thân ông. Đó. Này phạm chí, trọn hết đời này không trộm cướp tài sản vật quý của người khác, không bảo người khác trộm cướp, có thể trì giới này hay không? Nếu trì được giới này thì có năm chủ thần đi theo bảo vệ thân ông. Đó, chúng ta biết như vậy đó là Phật truyền nói lợi ích ngay. Thì hình như hôm nay cũng hết giờ rồi đúng không quý vị? Hết giờ rồi, thôi để hôm khác chúng ta sẽ học tiếp. Thiện Trang sẽ cố gắng giảng nhiều hơn cho quý vị. Một tháng có thể là nên nên giảng 2 lần, tại vì cái phần này cũng có rất nhiều lợi ích và Thiện Trang cũng thấy rất hay. Đổi món ăn cho quý vị để quý vị đỡ chán nha. Nhưng mà bữa nay chúng ta mới đang tới vô truyền ngũ giới, Phật truyền, nghi thức truyền như thế nha. Cho nên là cũng có rất nhiều lợi ích lớn lắm đúng không quý vị? Chứ đâu phải là học lợi ích đâu, mình học giới luật nhiều khi cả đời không được nghe bộ kinh này. Mình được nghe bộ kinh này công đức vô lượng vô biên và thời gian mình học thật ra không nhiều, mới bữa nay mới bữa thứ 6 mà thấy rất nhiều lợi ích, biết không? Đâu phải 36 thần ngũ giới đâu, 36 bộ thần vô lượng vô biên hàng hà sa số thần tới ủng hộ tam quy thôi. Còn bây giờ đang nói tới ngũ giới lại cũng nói năm thần, năm thần chắc là năm bộ thần chứ không phải năm thần đâu. Cho nên không phải 25 chứ 36 đâu, nhiều thần lắm. Ai trì nghiêm trì giới, ai trì tam quy tốt là thần hộ pháp ủng hộ. Huống hồ chi có thể niệm Phật nữa, được 25 vị đại Bồ Tát nữa ngày đêm ủng hộ nữa, có thêm các giới khác nữa thì càng lớn. Công đức vô lượng vô biên, có đi tắt qua ba cõi, vượt bờ sanh tử, lên đến bờ kia của Tây Phương Cực Lạc, một đời thành Phật rốt ráo. Vậy mà không làm, đi tìm mấy thứ nhỏ nhoi ở ta bà này làm gì? Mà thế gian này là vô thường. Nên nhớ đoạn đầu chúng ta học công đức của tâm yểm ly xuất thế là lớn nhất, nên là ráng thành. Ở đây có một người hỏi nữa là gì? A Di Đà Phật, người tại gia sau khi thọ ngũ giới mà phạm trọng giới rồi sám hối cũng không niệm Phật được, công phu thành phiến ạ. Ở này nếu mà nói theo thứ nhất, mình thọ giới rồi mà đúc đắc giới mới phạm giới nha, mới mới tính phạm giới. Thọ mà không đắc giới, bây giờ nhiều đàn nhiều nơi truyền cái kiểu đó, Thiện Trang thấy không đắc giới đâu, cho nên chưa chắc là phạm giới, chỉ là phạm nghiệp thôi. Rồi thứ hai, niệm Phật có thể đạt công phu thành phiến hay không? Đã thực tế mình nói đây, chúng ta đang cứ theo quả vị thanh văn. Còn nói nếu nói theo giáo lý Phật pháp rốt ráo thượng thừa đại thừa là gì? Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, sau này mình học cái gọi là Bồ Tát giới nữa, thì đằng sau nói là gì? Cái gì tất cả các tội nếu mà mình gì dùng cái gì lấy tâm để sám hối thì đều diệt hết tội đó, có nghĩa là vậy. Nhưng mà nói như thế nhưng mà người làm được như vậy rất ít, gọi là hiếm vô cùng. Cho nên nếu như mà phạm được cái đó giới niệm Phật mà để công phu thành phiến được là hy hữu, rất hiếm có thể có thể đạt được theo tiêu chuẩn của kinh điển đại thừa. À, nhưng mà theo tiêu chuẩn thanh văn là gần như là tiệt con đường gần như hết. À, cho nên không phải là không được, được nhưng mà khó lắm, hy hiểu hiếm có. Con đường đó vạn vạn ức người khó có một. Đó, quý vị nên nhớ như vậy. Cho nên Như Lai Đức Phật phải ngăn ngay từ đầu, chứ không phải là không có. Ngay cả vương tử A Xà Thế, vua A Xà Thế đó phạm tội ngũ nghịch đúng không? Đó mà cuối cùng niệm Phật được vãng sanh đó, thì cũng vậy. Có nghĩa là gì? Pháp môn niệm Phật này có thể dớt được hết, Tuy nhiên việc đó không dễ chút nào. Quý vị thấy đời nay có mấy ai tạo ác cuối cùng quay đầu được đâu, đa số là mê mờ bị nghiệp nó chuyển, thậm chí tà thần ác quỷ oan gia trái chủ không cho cơ hội. Cho nên những người nào lỡ phạm không sao hết, mai mốt chúng ta còn học tới giới Bồ Tát. Trong Bồ Tát giới có sám hối, cái tội trọng nhất thì gọi là sám hối thấy hảo tướng. Người nào niệm Phật chúng ta coi như đó là một cách sám hối của Bồ Tát. Vậy thì quý vị sám hối đến khi thấy hảo tướng, tức là quý vị sẽ thấy tướng lành như là thấy Phật tới, thấy có thể là thấy trong định, thấy trong mộng vân vân, thì thấy những điều tốt lành như vậy tội đó mới tiêu diệt hết, thì người đó được thọ lại với Bồ Tát hay cái khác, lúc đó quý vị niệm Phật sẽ đạt được công phu thành phiến trở lại cũng có thể được. Nhưng mà điều đó rất khó, nên thì Trang nói điều đó rất khó. Còn theo giới Thanh Văn là phạm giới, không có nói nữa, đời này không ra khỏi sanh tử đó. Cho nên là rõ ràng như vậy nha. Nên mình thấy nói mình đang học giới Thanh Văn à, đang nói theo giới Thanh Văn, mai mốt chúng ta học tới giới Bồ Tát, giới Bồ Tát còn đằng sau. Nên đừng có lỡ rồi thì đấy. Nhưng mà đời này thì Trang nói đa phần đi thọ giới không đắc giới, vì không đắc giới cho nên quý vị không có phạm giới, và vì không đắc giới cho nên quý vị cũng chẳng có tam quy y, không có ngũ giới gì cả, cho nên không có thần nào hộ trì quý vị cả, đúng không? Đó, nói rõ như vậy. Vì thời nay đa phố truyền không đúng pháp là một, thứ hai người ta bị bày vẽ ra, quý vị thấy tự nhiên thọ tam quy ngũ giới mà họ nói năm điều đạo đức, làm gì có chuyện đó. Đạo đức là gì? Muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi. Còn giới Phật là linh màu, linh ứng, cảm ứng đàng hoàng, Phật truyền như vậy, Phật còn nói có thần theo. Mà người truyền thọ nói còn nói là không có cái cõi lục đạo luân hồi, không có thần quỷ gì hết trơn. Vậy thì người đó truyền như vậy có đắc giới được đâu, đúng không ạ? Nên là phải có trí huệ để phân biệt. Đó. Mà không đắc thì sao? Thì thọ lại chứ sao? Cho nên hãy học cho nó ra hồn nha, học cho chính xác. Đừng để thời nay bị những tà sư thuyết pháp như Cát Xuân Hằng làm mình bị mất đi lợi ích lớn. Nên thà rằng mình tu ít, mình theo Phật pháp, mình theo chánh giáo đúng, còn hơn là chạy theo số đông mà người ta không theo chánh giáo, không theo chánh pháp, người ta theo những gì đâu đó, theo cái tự tà kiến, người ta bày vẽ ra con đường mới rất nguy hiểm. Ở trong kinh Phật thì nói lục đạo luân hồi mà họ không tin đó, mà họ người xuất gia nữa thì thua rồi, đúng không ạ? Giới luật của Phật như vậy, Phật truyền, có gì thấy nghi thức đây Phật truyền như vậy mà người ta là không nói, người ta là báo truyền năm điều đạo đức gì đó vân vân, thế thì chết rồi, nguy hiểm vô cùng. Thì không biết ai soạn ra nghi thức năm điều đạo đức đó nữa, nguy hiểm lắm, thật sự là vậy. Nhưng mà thấy có truyền, nơi truyền như thế thì rất là có người soạn ra. Cho nên thời mà pháp á, nhiều khi không có phước, không có phước đức thì mình mới gặp vô, không có trách ai được. Cái đó cũng do mình không có phước. Thì thôi, thời gian hôm nay hết hết rồi. Thì Giang xin dừng ở đây. Theo dự định hình như tuần sau á, tuần sau là hình như chủ thứ bảy, chủ nhật á, thì một bữa thì Giang sẽ giảng, tại vì có tu 2 ngày tuần sau chứ không phải tuần này. Tu 2 ngày thứ bảy, chủ nhật thì phải. À, ngày cuối năm đó, ngày 31 với lại mùng 1 hay sao đó. Đó, thứ bảy chủ nhật tuần sau là 31 mùng 1 cuối năm dương lịch, sẽ tu 2 ngày, thì một bữa sẽ giảng, một bữa giới luật một bản, một bữa sẽ giảng tịnh độ đại kinh đó, và thì chúng ta sẽ học thêm bữa nữa, một tháng cố gắng học 2 buổi để đổi món, và đồng thời cũng cung cấp cho chúng ta rất nhiều cái phước báo. Mình học bên kia mình thấy tiêu chuẩn nó cao quá, học cái này thấy tiêu chuẩn thấp hơn, dễ hơn, đúng không? Đồng tu hoan hỷ vui vẻ hơn, dễ hơn, và đồng thời mình làm từ những điều căn bản. Một bộ là bay trên trời giúp mình khai ngộ, bộ thứ hai giúp mình đi dưới đất, bàn chân nó vững ràng, bước đi từng bước, chứ không phải bay trên trời là lân lân rồi té lúc nào không biết. Đó, mình phải đắp nền tảng từ đầu. Cho nên 2 bộ này học song song là một điều rất tốt lành. Thì Giang cố gắng một tháng giảng 2 buổi đó, là sẽ cố gắng giảng một tháng 2 buổi để giống như là lấy vào cái phần gọi là Bồ Tát á, lễ Bồ Tát nửa tháng một lần vậy đó, cố gắng giảng như thế cho quý vị. Dạ, A Di Đà Phật, bữa nay chúng ta hết rồi, xin quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện. Pháp môn vô lượng thệ nguyện Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
A ni